mà trong cái thời gian tôi đi kia là công nghiệp đại học trong tôi cũng đã chưa hiểu về Phật pháp là gì. Vậy mà trong thời gian đó bây giờ con đã được đi vào trong chùa, nhưng mà con biết rằng là sát thai này đó thì trong bao giờ biết một con đường thì có một cái tàu. Vậy mà trong 12 năm con khi nào có công việc không phải lúc nào những con thú nhỏ mà từng đã có những cái con tạm một tấn hoặc là một bà hay là năm nó là một con không có hoặc là có ở trung tâm tùy theo thì bây giờ con nằm trong cái 12 năm đó bây giờ con vào chùa là nhưng mà hơn khi nói đến những con mà đã thay này đó thì thì con thường nghĩ rằng cái nghiệp của con rất là nhiều lắm. Vậy mà đôi khi nó cũng không hỏi là đau đâu, vậy con hỏi để con
là hiểu rồi. Cô là xuất gia chùa này cái này câu hỏi này cũng rất là hay.
Ở đây á, để tôi nêu lên cho quý Phật tử và ai mà có những cái trường hợp này mình phải biết, mình hiểu thêm. Nếu mà cái cô này nói là trong suốt 12 năm, tức là làm cái việc sát sanh có những con một tạ, một tấn gì đó cũng rất là lớn, phải không? Thì đây á, nếu mà chúng ta nói không á, nếu bây giờ tôi nói không có bị nhân quả gì hết á, thì tôi vào cái lòi tròn 500 kiếp. Nhớ không, trong đó thì thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi á, có ông gọi là ông lão hồ ly á, ông nói sở dĩ mà ông thành con tròn ly này 500 kiếp rồi đó, bởi vì xưa có ông trụ trì ở núi này, có một ông tăng đến hỏi là bậc đại tu hành có rơi vào trong nhân quả hay không. Ông nói không, do cái đó ông độ vào 500 kiếp. Thì nhờ hòa thượng chỉ giúp giùm, thì lúc này á thiền sư Bách Trưởng có nói thì bây giờ ông cứ hỏi đi. Lúc này ông già ông nói là bậc đại tu hành có rơi vào trong nhân quả hay không, thì thiền sư Bách Trưởng nói là bất muội nhân quả, tức là không có làm nhân quả, thì tức khắc ông thoát khỏi kiếp tròn. Thì qua câu chuyện này, ngày xưa tôi đinh ninh rằng các ngài dựng lên những cái câu chuyện này để mà nói về những cái vấn đề đó, nhưng mà sau này có một số Phật tử và chư tăng chư ni qua đó, bên cái chỗ thiền viện của ngài Bách Trưởng coi đó, thì ông thầy trụ trì ông dẫn ra cái chỗ hang cái con tròn hồ ly luôn, cái hang nó rất là rõ luôn, ở cái hang tròn hồ ly, và cái sự tích bên cái thiền viện Bách Trưởng đổi lại rất là rõ ràng, có chứ không phải không. Thì như vậy ở đây á, tại sao mà nó không bị nhân quả thì độ vào cái lòi tròn 500 kiếp, mà còn chỉ cần chuyển ngữ một câu thôi không lành, có nghĩa là chúng ta ngày xưa chúng ta có một cái thế lực nào đó, chúng ta đánh đập người đó, chúng ta chửi mắng người đó, đúng không? Rồi sau này á, cái mình không còn thế lực nữa, lúc này mình biết ăn năn rồi, thì biết ngày xưa mình ý mình có thế lực, có quyền hành, mình đánh, mình mắng, mình chửi người ta thôi. Bây giờ nhà mình gần bên có ngôi chùa, cho nên cái vị này đến tu tập, đến tọa thiền, đến sám hối, phải không? Làm các việc thiện pháp luôn. Thì sau này cái người này họ ra đi 20-30 năm rồi, bây giờ họ có quyền hành, có thế lực rồi, họ về quê, họ nhớ lại, họ gặp cái mặt mình, họ nhớ, họ biết, phải không? Họ biết tính để họ giết mình, gặp mặt mình họ định giết mà. Bây giờ họ đến họ đánh mình, đánh mình một cái hai cái mình để yên cho họ đánh, mình vẫn vui vẫn cười. Thì cái người này họ thắc mắc liền, họ thắc mắc hỏi ủa tại sao mà vui cười, đúng không? Rồi tại sao mà cái người này không có đánh trả lại? Thì họ tìm hiểu ra, họ biết người này bây giờ tu tập rồi, làm các việc thiện pháp, không bao giờ làm ác nữa, mà luôn luôn giúp đỡ mọi người. Thì cái người này đúng lý ra sẽ bị giết, nhưng mà chỉ bị đánh đập thôi. Tức là từ cái gì? Từ cái quả nặng chuyển thành cái quả nhẹ. Chuyển gọi là chuyển nghiệp, chứ không phải mình không bị, đúng không? Cái thứ hai nữa, quý Phật tử nhớ lại trong thiền thoại có ghi lại, có một cái anh chàng này, anh chuyên tụng kinh Kim Cương, anh thành tâm lắm. Một hôm cái anh nằm mộng, anh thấy một cái quỷ thần hộ pháp hiện về, nói là con có tâm tụng kinh Kim Cương, cho nên ta báo mộng cho con, sáng hôm nay có một vị tướng nước Phiên đi ngang qua đây nè, tên là Đinh Tiểu Đại, sẽ đến chém con 27 nhát. Sở dĩ mà cái người này chém con 27 nhát là trong thời quá khứ con đã từng chém người này 27 nhát đau rồi, bây giờ chắc chắn con sẽ bị cái nghiệp này, tùy theo con lo liệu đó.
Thì sau khi mà các anh chàng ảnh thức dậy rồi ấy, thì quả tình sáng hôm nay tự nhiên anh thấy đằng xa có một vị tướng nước Phiên hùng hổ xách cây đại đao vào nhà anh. Vừa đến nhà anh thì anh nói là anh có phải là tên Đinh Tiểu Đại hay không? Thì ông này ông sửng sốt liền, ông nói là ổng là từ phương Bắc ông xuống đây chưa ai biết ổng hết, mà tại sao cái anh nhà quê này biết? Thì hỏi ra thì anh nói là hôm tôi nằm mộng tôi thấy một cái vị thần của Pháp hiện lên nói ông tên gì đó. Cho vậy là ngày xưa mà tôi giết ông 27 nhát đao, cho nên ngày hôm nay ông tìm đến, thôi bây giờ sẵn sàng tôi đỡ cho ông chém. Thì cái ông tướng nước Phiên này ông nói hàng chi, ông đi ngang qua cái thôn xóm này không hiểu làm sao nữa, mà tự nhiên cái lòng ông nó nổi giận lên, ông muốn ông đến ông giết người này mới được. Thì thôi bây giờ ông nghĩ lại là quan tương báo bây giờ mới dứt, cho nên ông kêu ông kia nằm xuống, cái ông chở cái sóng đao là ông khứa lên cổ 27 nhát. Đúng không? Đúng là chém nhưng mà khứa thôi, 1, 2, 3, 4 đến 27 rồi xong. Hai người kết nghĩa anh em luôn. Từ cái nghiệp gì? Từ cái nghiệp nặng mà chúng ta chuyển thành cái nghiệp nhẹ. Đây tôi nói về cái phần tương đối thôi. Và cái phần thứ hai nữa, ngày xưa chúng ta tạo cái nghiệp bất cứ nghiệp ác gì thì giống như mà Ngài Chí Khải Đại Sư Ngài nói đó, có ba loại những người giữ giới: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc thượng giữ giới là chưa từng bao giờ phạm cái giới nào, mới vừa lọt lòng mà vào chùa tu luôn, mà vào chùa cũng phạm gì hết á. Giống như cái áo nè, trắng sạch không bị rách, đó là bậc thượng giữ giới. Bậc trung giữ giới là ở ngoài đời phạm nhưng mà ít, rồi vào chùa hay là biết Phật pháp tu tập ráng cố gắng sám hối. Giống như chiếc áo dơ mà nó không bị rách cho nên giặt là mặc được liền. Còn bậc hạ giữ giới là ở ngoài đời là giết đủ thứ hết, làm những cái việc ác, làm không có gì mà chừa hết, rồi sau này thức tỉnh tu. Đây là bậc hạ giữ giới, giống như mà chiếc áo này nó vừa gì vừa dơ, mà vừa gì nữa rách mà gọi rách nát luôn á, mà quá mấy ngày mới xong, từ một ngày cho đến một tháng, giặt mấy ngày nữa xong. Cái áo này dính sơn nè, mà không phải sơn này nha, không phải sơn nước mà sơn dầu, đúng không? Dính cứng luôn, phải dùng gì? Dùng sáng, dùng đủ thứ hết để mà giặt. Giặt sạch xong rồi đó thì mới mặc được, quá xong mới mặc được đó, bậc hạ giữ giới. Thì Đức Phật nói trong Khế Kinh là có hai hạng người trong cuộc đời này có một cái sức mạnh vi diệu mà ta thường tán thán. Thứ nhất là cái người này chưa từng bao giờ phạm giới, mà cái thứ hai là gì? Phạm giới mà biết ăn năn hối cải tu tập. Đức Phật chừa ra cho mình một cái con đường sống. Bởi vì cái nghiệp này nó gọi là gì? Nói chung là cái nghiệp này nó không có tự tính, nó không cố định, đúng không? Nghiệp đã không có tự tính, không cố định rồi, cho nên chúng ta chuyển được. Và cái phiền não sở dĩ mà chúng ta chuyển được á, cái sân hận sở dĩ chúng ta chuyển được là cái phiền não, cái sân hận này phải của mình. Ai nói phiền não của mình giơ tay lên? Không phải. Nếu mà phiền não sân hận của mình á thì sáng phiền não, trưa phiền não, chiều phiền não. Còn đằng này chẳng hạn như mình đang cãi lộn với chồng, mình đang phiền não á, mà nghe điện thoại cái con mình gửi về cho mình á 1,000, 2,000 đô la, cái mình vui, cái phiền não mất, chạy nó mất à. Nhớ tiền không à? Như vậy phiền não nó không có, phải không? Như vậy là phiền não nó không có thật. Thì cho nên phiền não không thật, nghiệp không thật, cho nên chúng ta chuyển được. Nếu mà nghiệp mà nó cố định, chúng ta không bao giờ chuyển được. Cho nên đạo Phật mở ra một cái con đường sống cho chúng ta, đúng không? Và cái thứ hai nữa Lục Tổ dạy á, là nếu mà chúng ta đã sám hối rồi á thì nhớ kỹ một điều, không nghĩ đến cái tội của mình nữa. Đã sám hối rồi buông luôn, đừng nhớ nghĩ lại là thân chạo cử, tâm chạo cử tu không được. Mình cứ nhớ xuống sao tu. Trên Lục Tổ nói mình đã sám hối rồi, sám rồi, phải không? Mình đã hối cái việc mình làm rồi thì không tiếp tục tạo nữa. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, buông luôn, buông xả luôn. Cái thứ ba nữa thì giống như Ngài Thiền Sư mà Chư Đầu gì đó, sau khi mà hồi xưa mấy chục năm Ngài giết heo làm đồ tể, nhưng mà một hôm Ngài thập vô cổ con heo, cái Ngài phát minh tâm địa, Ngài làm một bài kệ đó: hôm nay mặt giả xô, ngày nay tâm Bồ Tát, Bồ Tát cùng giả xô, chẳng cách một sợi chỉ. Không cách luôn. Mê là chúng sanh, ngộ tức là Phật. Đây là nói về bậc thượng, đúng không? Cho nên nhân quả nó cũng có, nhưng mà có đến, nhưng mà chúng ta vẫn vui vẫn cười. Giống như mà tổ sư tử mà bị vua Kế Tông chặt đầu, biết lần xưa mình nợ người ta, nợ cái mạng người mà dùng thuốc độc giết, cho nên bây giờ đến đưa cái cổ cho chém, chém mà không có buồn không có khổ, trả nhưng mà không có trả đó. Cho nên một hôm có ông tăng đến hỏi: sơ tổ Trúc Lâm đó, là bậc đại tu hành có còn rơi trong nhân quả nữa hay không. Thì ngài làm một bài kệ như thế này: khẩu tợ hiếp bồn ha Phật tổ, ngay như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Tôi nghĩ ngài nói là miệng dường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, nhưng mà sao cười ngất nam mô quán thế âm. Ngay đó mà ta đưa gươm vào thì mình cũng thấy là Bồ Tát quán thế âm hiện tiền, thì có trả mà cũng như không trả, giống như một kiền liên vậy, có trả nhưng mà cũng như không trả. Sau này cái nghiệp duyên mình đến, nó thành tựu, nó đủ chín mùi để mình đến, đến mình biết đến, cái hay mình bị xe đụng nè, bị cái râm mình biết mình trả nghiệp đó, nhưng mà cái thần thức mình cũng tái sanh về cái chỗ mà bổn nghiệp của mình. Nó không phải là đổ bị xe đụng mà chết, đổ địa ngục nha. Trong kinh Tương Ương Bộ, ông Ma Ha Nam đến hỏi với Phật đó, bạch Đức Thế Tôn cũng giữ giới thanh tịnh là một mai này có khi nào có lỡ, khi nào mà con bị xe đụng con chết con đổ địa ngục. Phật nói giống như cái tàn cây, hàng ngày ông hướng về hướng tây thì bảo đảm ông vừa chặt một cái thì nó ngã về hướng tây, ông sợ gì, phải không? Cho nên giàu cho mình cái nghiệp quá khứ hoặc cái nghiệp hiện tại, mình tạo nghiệp ác đi, sau này mình bị xe đụng, bị sóng thần, bị lũ đục, bị tất cả mọi cái, nhưng mà mình cũng được tái sanh về cái nhàn cảnh mà cái chỗ bổn nghiệp hàng ngày chúng ta tạo. Cho nên sám hối rồi đừng nghĩ lại nữa đó. Trước thì chúng ta làm nghiệp ác, sau chúng ta làm nghiệp thiện, giống như mặt trăng thoát khỏi mây che. Hồi xưa cái mặt trăng hoặc mặt trời bị mây vô minh nó che, thì bây giờ ta làm các việc thiện, ta tu tập thì giống như cái mây nó dẹt ra, có gì đâu, phải không? Đó, cho nên biết được cái đó rồi chúng ta bình thản, chúng ta tu. Trong cuộc đời này ai giơ tay lên mà nó không có phạm giới, không có phạm lỗi? Nhìn kỹ ai cũng phạm lỗi hết, đúng không? Này, giống như có một câu chuyện trong kinh Tân Ước có nói đó, có một người này phạm một cái giới danh đó, thì người ta bắt lại, ta trói lại để mà ta quăng đá cho chết đó. Thì đến hỏi chú nói bây giờ nhìn kỹ lại trong suốt cả cuộc đời luôn, ai mà chưa từng bao giờ phạm một cái giới nào đó, chưa từng phạm một cái lỗi nào đó thì có quyền quăng cái cô phụ nữ này. Thì người nào mà quán chiếu lại thì mình cũng không chửi cha, thì cũng mắng mẹ, không đi trộm cướp, thì cũng đi giật đồ người ta, thì thôi mình cũng có thôi cái quăng chi nữa, cuối cùng đi hết. Thì cô gái này hỏi còn chú sao, nói thôi con cứ đi đi. Đến mức độ mà các bậc thánh mà nhìn lại cuộc đời mình không có phạm vào cái hiện tại, nhưng mà quá khứ cũng phạm. Nhưng mà 500 tỳ kheo mà ở trên hội Đương Sơn mà sau khi mà đắc tứ thiền rồi mà không dám đi vào cái pháp giới thanh tịnh là do gì? Do quán chiếu thấy trong cái đời quá khứ giết cha giết mẹ, làm đủ thứ chuyện hết, cho nên ngăn ngại trên Bồ Tát Văn Thù biết rồi cầm kiếm bán lên á, bức Phật đó. Đó, câu chuyện mà trong kiển nghiệp lục ghi đó, nên Phật nói ông đừng có giết ta, mà ông giết cái ngã chấp của ta, chứ ông giết ta không được. Thì ngay tức khắc 500 vị đắc thần thông luôn, đắc lục thông túc mạng hết, phải không? Giết là giết cái gì? Tức là phải giết cái ngã chấp của mình thì đúng đó. Cho nên qua cái phần này, cái cô này cứ bình thản. Hồi xưa giờ chúng ta tạo cái gì đó bất cứ, nhưng mà chúng ta cứ bình thản sám hối tu tập, thì từ nghiệp nhẹ chuyển thành, từ nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, giống như mà ngài Phó Đại Sĩ nói đó. Thân trước có báo chướng, ngày nay thọ trì kinh chuyển nặng nhẹ cho mình. Thân trước mà có báo chướng này, ngày nay mình nhờ thọ trì kinh nè, thì đúng ra đổ địa ngục, nhưng mà người ta bị chửi mắng thôi, đánh đập thôi, không có gì hết lạ hết. Quý tử hiểu chưa? Đó, rất là đơn giản thôi đó. Rồi có ai hỏi nữa không? Rồi cô.
Con nói như lời của con, và mong thầy hòa mỹ và đại chúng cùng lắng nghe, và con xin thành tâm sám hối và lấy những nhân quả từ khi con thống nhất với con trong nhà. Con mất chào đời thì nghĩ con nói khi ngủ ra với chồng và sinh con, thì con gặp vô với nhà rất là con biết đạo pháp, mà nhờ Phật pháp thì hối cho con đi được. Nhưng mà từ khi mà vợ chồng con đã mất, khi trong vòng con sống lại giữa vợ chồng và bà chị chồng ở chết thôi, thì cô biết con rất là nhỏ, nhưng mà con không biết nhưng cái nhân quả đó với con. Sau 30 năm trời, con lớn hơn là 31 tuổi. giáo nguyện còn trong này cũng nhân con cũng lo cho ông cha chồng, vì mà chị chồng ngăn cản không cho ông con ông đó là số phận của mình. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ đây thì ông đã hiện tại bây giờ ông bán nhà con ông cũng đánh con, ông nói con là làm thí mày đi làm thí đến bây giờ mình kêu bọc thì chết thôi mẹ cắt con đâu mấy đứa con thì chẳng thôi. Con nghĩ là con không có nên, nhưng mà trong lòng con cũng khóc không chịu được, cho nên cũng thành tâm chẳng hỏi chứ còn pháp
rồi 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 hiểu rồi.
Thì tất cả mọi cái Đức Phật dạy là chúng ta trong cuộc đời này, quý Phật tử thấy là trong cuộc đời này cái vui nhiều hay là cái khổ nhiều. Có bài hát gì đó 100 lần vui mà có 1 vạn lần buồn, đúng không? Thì trong cuộc sống giữa đời thường này, Đức Phật nói là nếu mà chúng ta đong đếm được thì nước mắt thì nhiều hơn biển cả. Cái câu này cũng chưa cái gì đâu, tôi kể cho quý cô một câu chuyện này có thật ở đâu, ở Đắk Lắk hay ở Buôn Ma Thuột gì đó. Tự vì cái ông thầy kia ông làm nhà khách, thì có một Phật tử đến kể cho ông một câu chuyện, ông mới kể cho tôi nghe ông kể này thôi. Thì có cái cô này, cô là giáo viên mà cô lấy ông chồng. Trong suốt mà từ khi mà cô là con gái rồi nha mà lấy chồng rồi đó, tôi kể cái này là mấy ni sư là mấy sư cô ở đây phát nguyện đời đời kiếp tu luôn nha, đừng có nghĩ cái chuyện đó nữa. Sau khi mà lấy về xong rồi đó nha, là ông nhậu, một khi ông nhậu là ông bắt cái cô này quỳ xuống nha, quỳ xuống cái bưng cái mâm nhậu lên, cái ông uống, ông vừa ăn vừa uống, ông uống ăn hết cái mâm nhậu xong ông đạp một đạp cái té nhào xuống luôn đó. Mà trong suốt 30 năm vậy đó, ông làm liên tục vậy. Thì một hôm sau khi mà ông nhậu về xong rồi đó, ông say ông ngã nghiêng ngã ngửa rồi đó, thì ông kêu cô vợ ông lên, kêu bà lên đây, cái bà rìu ríu đi lên, bà là cô giáo nha, bà đi lên, cái ông lấy cây đinh 10 phân ông đỡ trên cái bàn này, đỡ lên, ông đỡ cái đinh 10 phân này phải không, cái ông đỡ cái tay bà lên, đỡ cái tay lên, ông vỗ một cái búp, thì cái đinh 10 phân lút lên luôn, cái bà té xuống mới xỉu, cái chở đi nhà thương, đây có chuyện có thật luôn á. Sau khi mà chở đi nhà thương xong rồi sáng ông tỉnh rượu, cái ông kêu mấy đứa con lên, ông nói mẹ mày đâu rồi, nói hôm ba say ba lấy cái đinh 10 phân ba đóng lúc cái tay bà mẹ lên, bây giờ chở đi bệnh viện rồi. Ông nghe nói như thế rồi ông quảng hồn, ông chạy đến bệnh viện, ông chạy đến bệnh viện ông săn sóc rồi ông năn nỉ cái người vợ ông xong rồi đó. Thì hiện bây giờ người ta nói trên cõi đời này mà cái người nào mà thương vợ nhất là ông này, ông săn sóc coi như là trên đời này là ông bỏ uống rượu nha, bỏ uống rượu bỏ uống thuốc luôn, bỏ đi chơi đêm luôn, là ông luôn luôn săn sóc cái người này. Thì cái người này mới đến hỏi ông thầy đó, thì ông thầy đó ông kể cho tôi câu chuyện, hỏi theo ý thầy sao thì tôi nói là trả hết nghiệp rồi, mà hết nghiệp bây giờ còn sót chút nghiệp tình cảm gì đó là thôi, bây giờ ông chồng ngược lại thương. Mà cái câu chuyện này quý Phật tử nhớ lại trong chuyện cổ tích Phật giáo, kể một câu chuyện ngày xưa á, và cái thời Ấn Độ của Đức Phật còn sống đó, có một cái người phụ nữ này bị chồng đánh á, đánh liên tục luôn, khóc lóc đến thưa với Phật. Phật nói ngày xưa á, con là cái người chủ, còn chồng con là con bò. Mà sau khi những lúc mà con cày á, con đi cày á thì á, con bò này á, đi đúng con cũng đánh, mà đi chọc con cũng đánh, làm gì con cũng đánh hết á. Nên kiếp này á, nghiệp duyên mà gặp lại, cho nên con bò chính là chồng của con ngày xưa á, còn con chính là người chủ cày. Thì bà này mới nói bây giờ Thế Tôn ơi, bây giờ đánh suốt bây giờ còn chừng nào hết. Với cái cặp mắt của Thế Tôn, thì Thế Tôn nói bây giờ con thì còn đúng 100 roi nữa là hết sạch rồi. Nói thôi bây giờ con muốn trả cho nhanh thì dễ thôi, bây giờ con về con bó lại cứ 10 bó roi, hay như 1 roi phải, bây giờ con bó tròn lại 10 bó cộng lại, con để đầy nhà đầy góc nào con cũng để hết. Thì cái bà này mới về mới làm. Thế Tôn dặn là bó 10 roi mới bó 20 roi luôn, làm cho nhanh mà. Sau khi mà bó xong rồi thì quả tình ông về nhà ha, đụng đâu ông cũng phang vô đầu vô cổ hết, thiệt 3 ngày sau hết. Biết chừng cô về cô làm thử coi. Nói chung là tất cả mọi cái là do nghiệp của mình thấy được, bởi vì mình chưa có mở con mắt tệ nhãn mình thấy. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử nhớ lại trong cái sự tu tập của chúng ta có những cái gì nè: một là hiện lượng, hai là tỷ lượng, ba là Phật ngôn lượng. Tỷ lượng là so sánh, hiện lượng là chính cái thân mình chứng nghiệm. Bây giờ thôi, bây giờ mình là gì? Phật ngôn lượng thì mình nghe lời của Phật, phải không? Thôi bây giờ mình làm những cái việc thiện pháp, mình hồi hướng cho chồng của mình luôn luôn mình hồi hướng, rồi mình ráng mình lễ Phật, mình ráng mình sám hối tạ, mình tạo từ từ tự nhiên dứt rồi. Bảo đảm luôn, nói thiệt tôi không xúi dục cho cô làm. Một là nếu mà cô còn có duyên ông chồng cô á, thì bảo đảm là cô hành cái thiện pháp làm đầy đủ hết cái. Hồi xưa tôi có một cái người này cũng vậy đó, ông này á, ông này ông uống rượu, ông đánh vào vợ tàn nhẫn luôn. Rồi tôi dạy cho cô một cái phương pháp là sám hối, phát bồ đề tâm. Sau khi cô làm đúng một tháng thì quả tình á, cũng hết duyên, ông chồng ngủ sáng ông thở cái khì để ông đi luôn, mất luôn, đừng có xúi tụi làm gì nha. Mà thiệt hết nghĩa nha, đi cái ông khởi cái khì cũng đi ngón luôn. Rồi bây giờ cô tu tập rất là an ổn. Ai? Ông già chồng cô cũng vậy, bất cứ người nào luôn, không phải già chồng, cha chồng cũng vậy. Đó, cho nên cái phương pháp mà chuyển quá nghiệp tôi thấy cũng rất rồi. Hồi hướng cho ông, chừng từ hết à. Thôi nữa ghi ghi tên ông già chồng có đi, tôi cầu an giùm cho ổng chưa, hồi hướng thêm cho ổng. Tôi mai mốt tôi làm cái lễ phóng sanh tới cái hồi hướng cho ổng, biết đâu ổng hết. Mà mai mà cái duyên tôi ngộ không nha, mấy ông ngang ngang gặp tôi hay lắm. Tôi cũng có cái duyên với mấy ông đó lắm. Thiệt. Tin mà quý Phật tử mà về Sài Gòn mới là tôi dắt một số Phật tử họ cũng bị gì đó. Tôi nói là thôi để tôi làm lễ cầu an cho phóng sanh vậy mà yên, em sao làm thử coi, biết đâu hơi xui mê rủi. Mà cái phương pháp thứ hai á, tôi nói cho quý Phật tử là cái phương pháp mình ráng sám hối nha, ráng tu tập nó hết hay lắm. Nãy tôi quên kể cho quý Phật tử một câu chuyện, đây là chuyện thật của đời tôi. Tôi kể cho quý Phật tử, tôi hay kể lắm để cho.
Con cứ tu riết á thì sáng con nó cảm thấy nó tăng lên sáng. Thì con lúc đó con không có nghĩ gì, con không có, coi như là con biết cái đó là giả, nhưng mà lại đó là mua. Nhưng mà tự nhiên có một cái gì đó nó lôi tạo, nó nổi lên, thành ra con phải thả, con không dám tiếp tục ngồi tiền nữa, như vậy là đúng hay sai rồi.
Ở đây á, tử này hỏi một câu là tuy biết rằng vọng tưởng là không có thật, nhưng mà bây giờ vọng tưởng nó nhiều quá, cứ buồn khác ngồi thấy buồn nó còn nhiều nấy nữa chứ, phải không? Thì không có dám ngồi thiền nữa. Thì đây á, chúng tôi muốn nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm này. Quý Phật tử tu học mấy năm rồi? Rồi trong kinh A Hàm Đức Phật nói á, là nước mắt của mình á, nhiều hơn bốn biển. Mà nếu Đức Phật nói á, nếu mà cái xương cốt của mình á, nếu mà nó không bị tiêu hao với cái thời gian vô thường á, thì cái xương cốt của mình nó chất thành núi. Nếu mà nó chẳng hạn như mà nó còn mãi, nó không có bị tiêu hao á, thì đời này qua đời khác thì cái xương của mình chất thành núi. Mà kể cả những cái tâm hạnh, những cái bi nguyện của Đức Phật nói á, là nếu ta lấy cái gậy ta chống ở nơi nào á, thì nơi đó là xác của ta ở đó. Thì trong vô lượng kiếp luân hồi của chúng ta đó, thì quý Phật tử thấy là cái ác pháp mình á, nhiều hơn cái thiện pháp. Mà tâm bồ đề trong cái pháp tâm bồ đề của Ngài Tịch Thiên dạy là cái thiện pháp mình á, nó có một hạt thôi, mà cái ác pháp nó có chín hạt, ví dụ vậy. Thì cái trong cái tàn thức của mình, trong cái chủng tử nghiệp thức của mình á, là nó chứa những cái vọng niệm điên đảo, nó chứa thành, mình bây giờ mình nói vọng lắm thật, chứ mà bây giờ thành khói luôn, chất chứa rất là nhiều. Mà đằng này á, chúng ta là con người phàm phu, đúng không? Mình cũng phải không phải là thị hiện gì nữa, mình cũng chưa phải là những bậc mà thượng thượng căn, giống như Lục Tổ Huệ Năng, giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ví dụ gì đó. Thì quý Phật tử thấy là mình tu không phải là chuyện đơn thuần. Giống như một người công nhân á, mà làm việc á, từ sáng đến chiều á, thì đâu có được lãnh lương, mà phải đợi cuối tháng mới được lãnh lương. Thì chúng ta tu học cũng vậy, 5 năm, 10 năm cái dánh dáng hết á. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói á, những cái cõi của mười phương chư Phật á, các ngài tu một năm bằng ở dưới cõi mình ngày đêm, mà trên đó một ngày một đêm bằng dưới cõi mình một kiếp. Thì như vậy chúng ta tu ở dưới này một ngày một đêm á, thì bằng ở trên đó nháy mắt một cái à, nháy mắt một cái là chưa kịp nháy mắt nó đã ngày đêm rồi, phải không? Mà cái vọng niệm cái vọng niệm điên đảo của mình nó chất chứa nhiều kiếp, rất là nhiều. Cho nên trong giờ phút thực tại này á, có những lúc chúng ta buông, tôi nói cho quý Phật tử nghe, sở dĩ mà ngày xưa á, mình ra đời mình gặp Phật, mình tu mau lắm. Mau là sao? Bây giờ Phật biết cái căn tánh của người đó tu làm sao. Cho nên bên bên Nguyên Thủy họ có cái phương pháp là sau khi ngồi thiền xong là đến trình pháp, coi cái căn cơ ngỡ tu làm sao. Chứ không phải là mình nói là buông buông ai cũng buông được, không phải. Phải không? Tôi hay kể có một cái ông tiều phu này, ông vào rừng, ông đóng củi cái bị rớt xuống vực thẳm, ông chụp được cái sợi dây, ông kêu mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Cái Phật hiện lên liền, Phật nói bây giờ ta nói ông tin không? Nói bây giờ con còn sống mà, Phật nói con cũng tin, nó không chờ con sắp chết. Nó hỏi thiệt không? Nó giả thiệt. Bây giờ ông muốn ta cứu thôi, bây giờ ông buông hai tay ta cứu chưa? Cái ông nói buông ra chết thì sao Thế Tôn? Buông ra chết thì sao? À, Thế Tôn lắc đầu luôn. Thì cũng như thế, mình nói buông vậy chứ, nhưng mà ở trong cái tâm thức của mình đó, nó có gọi là câu sanh ngã chấp. Mà cái câu sanh ngã chấp mẹ, mình vừa ra đời nó đi theo mình liền, lạ kỳ điểm đó, nó đi theo mình luôn. Tuy rằng mình nói mình buông mà nó có một thằng bên trong nó ngầm ngầm. Mà cái phương pháp đốt ngộ là chừng nào mà gọi là tâm tịnh nghiệp nó tiêu á, thì thằng này mới dứt. Khó nó không phải diện đơn thuần đâu. Tâm tịnh nghiệp tiêu, mà nghiệp mình tiêu chưa? Chưa. Chưa thì nó vẫn còn chấp ngã. Cho nên với cái điều kiện đó là giờ trong giờ phút thực tại này, chúng ta không có dùng cái phương pháp buông. Có nghĩa có những trường hợp chúng ta không có dùng pháp chỉ, mà chúng ta dùng qua cái phương pháp quán. Quán như thế nào? Chẳng hạn như bên Nguyên Thủy họ đưa ra một cái phương pháp là vị ngọt nghi hiểm con đường thoát ly. Chẳng hạn như họ gặp cái xác đi, mình nói ví dụ thôi, nhìn lên cái bàn này thấy cái đồng hồ, mà cái đồng hồ rất là quý, quý cho nên đây gọi là vị ngọt. Tự nhiên mình lấy cái đồng hồ này mình về mình bán có thể 1,000 đô, 2,000 đô, thì đây là vị ngọt. Mà trong cái vị ngọt đó nó chứa đựng những cái điều nguy hiểm nằm trong này. Bây giờ mình lấy cái đồng hồ này mình sẽ bị cảnh sát bắt, mình sẽ bị ở tù, rồi mình buôn bán xì cây ma tí giàu có thiệt, nhưng mà sẽ bị công an bắt, sẽ bị tử hình. Rồi mình thấy một người khác phái xinh đẹp thiệt, mình mong muốn họ về với mình, thì mình biết mình đã có vợ rồi, mình còn lấy người khác nữa thì gia đình sẽ đau khổ. Thì trong cái hạnh phúc nó có sự nguy hiểm, thì thấy được cái điểm đó thì con đường thoát ly nó có đó, tức là quán chiếu. Quán chiếu là vọng từ đâu? Cái quán nó cũng hay lắm nha. Quán là vọng từ đâu? Tại sao mình khởi vọng tưởng này? Thì mình quán chiếu một hồi thì tự nhiên cái vọng nó thưa dần nó lặng. Thì theo cái phương pháp mà cô nói là cô có duyên hợp với về cái phương pháp quán gọi là tệ đó. Nhưng mà mình đừng có sợ nha, mà nói tệ thì không có đỉnh, không phải. Mà trong lúc cô dùng cái phương pháp quán chiếu có cái tệ đó, thì trong tệ nó có định, mà trong định có tệ. Đây tôi nói ví dụ một cái thôi. Chẳng hạn bữa nào đó mình ra thường chiếu, mình gặp trên cây có một trái xoài rất là thơm, cái mình định hái xuống mình ăn, phải không? Mình chuẩn bị mình hái, mình nói mình đã là người tu giữ năm giới rồi, tại sao còn trộm cướp? Thì cái gì thấy được quán chiếu mình đã tu giữ năm giới mà còn cái gì? Cái gì thấy được đó, tức là tệ. Mà ngay tệ mình dừng lại thì tức là có định. Mà ngay trong định là có gì? Mình giữ được giới, tức là giới định tệ tâm mặt. Thì tụi tôi giữ giới cũng vậy. Tụi tôi giữ giới, tôi là còn phàm mà, cho nên có những sự kiện nó sẽ xảy ra. Nhưng mà trong giờ phút tôi quán chiếu liền, tôi nói tại mình là người tu sĩ mà, tại sao mình còn những cái niệm này, tại sao mình còn những cái hành động này, thì tức khắc nó dừng lại. Nó dừng tức là có chỉ quán xong tu. Mà gọi là tam quán xong tu bên Ngài Chí Khải Đại Sư nó cũng rất phù hợp với phương pháp đốn ngộ. Quán gì? Quán giả, các pháp là không có giả, giả tạm hết không có. Rồi trong cái giả nó quán không, phải không? Quán chung là quán gì? Ngay cái giả đó có cái không, ngay không có cái giả, không có thực thể, rỗng không, thì gọi là trung đạo đế đệ nhất nghĩ tới gọi là tam quán song tu bên ngài Chí Khải. Nó là đơn giản thôi. Thì theo cái cô trình bày, tôi thấy bây giờ cô không có dùng cái phương pháp chỉ nữa, buông nữa, mà cô dùng quán chiếu, quán tận nguồn gốc của quả mông, thì tự nhiên quả nó giúp quán sâu, đi sâu vô, nó có một cái biết mình đi sâu, càng đi sâu nữa, hay lắm. Mà chính cái điểm đi sâu này giống như mình sau này mình đánh, mình giống như mình người đánh cờ rất là ghiền nha. Nó có một cái lúc này mình có một cái gọi là cung thiền định kiếm trí huệ, dùng cái kiếm trí huệ đi thẳng vô phương pháp đó luôn, không có dùng chỉ. Chỉ là buông giống như dừng là không có được, không có dừng, mà lúc này dùng cái tuệ quán nhìn cho ra, nhìn cái cội nguồn thẳng của nó thì tức khắc nó hết, thì nó yên ổn rồi. Mình không phải mình gì nè, tôi nói quý Phật tử vậy nè, mình tu á còn 5 tháng còn non kém, mình cứ sợ rồi mình này kia, nhưng mà không phải. Giống như quý Phật tử thấy mình xuống cái dốc cầu, mình tắt máy hết, mình thắng lại luôn, nhưng mà nó vẫn đổ dốc vì nó còn cái chớn của nó. Thì giống như một cái màn ảnh này, mình tắt tivi luôn, nhưng mà nó vẫn còn những cái hộp, nó hiện khởi, nó không còn màn hình, nó vẫn còn hộp. Thì các ngài mà muốn phá cái này á, là các ngài lên hàng gọi là Bồ Tát Thập Địa, hay là các ngài đi vào những cái cảnh giới, cái miền sâu thẳm mà kết thúc duyên ngày sâu nữa. Còn chúng ta thì mới một ngày một bữa rồi sao không hết được. Nãy tôi nói á, ngày xưa mình không biết vọng tưởng mình chạy theo, còn bây giờ mình thấy được những vọng tưởng đó, là tức là cái tâm mình nó chấm, nó vắng, nó trong sáng, nó thanh tịnh, cho nên nhìn mình mới thấy được vọng tưởng này, chứ không phải tưởng. Mình tưởng rằng tưởng chứ không phải tưởng, đó là cái tệ chi của mình chứ sao tưởng, phải không? Thì mình tu 5 năm, 10 năm chưa gì hết đâu. Nên có một lúc nào đó, như chẳng hạn như chúng tôi có một lúc nó tu ở ngoài đây, vọng tưởng đầy hết luôn. Tự nhiên vào thất 3 tháng 4 tháng, tự nhiên có một cái chỗ sống, cho nên có điều kiện phải nhập thất phải tu. Cho nên nói thật quý Phật tử đừng buồn, chứ gần đây tôi thấy là Phật tử thì cũng tu học cũng rất là tốt, nhưng mà theo cái tinh thần của nhà thiền của chúng ta, Phật tử chưa có một cái điều kiện nào mà tu gọi là những cái pháp tu 3 ngày 7 ngày 10 ngày không có, đúng không? Ở thường chiếu cũng ngày, ở trúc lâm cũng ngày đêm, chí đức cũng cho vui vậy thôi, không có điều kiện. Mình không có điều kiện, phải không? Mình không có những điều kiện khóa tu. Còn tôi qua bên Miến Điện, Thái Lan, họ có những khóa tu 7 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Họ có những khóa tu rõ ràng. Mà mình tu ở nhà, bảo đảm tu ở nhà không có tiếng. Thường thường mình tu ở nhà, mình ngồi thiền, mình nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Cái mình ngồi có mỗi nửa tiếng, mình nằm cũng thiền luôn, ngủ luôn. Còn mình tu với bạn bè, với số đông, với huynh đệ, mình dám ngủ không? Cũng ngại nữa, thấy không? Mấy cô tin ông vừa rồi á, ở miền Bắc á, vào với chúng tôi 13 người, mà những vị giám đốc, những vị giáo sư, những vị thanh tra á, cũng có tiếng tăm ở miền Bắc á, vào với chúng tôi ở 3 ngày 3 đêm, họ mới thấy đúng là giá trị là tu học với quý thầy. Họ ở liên tục 3 ngày 3 đêm họ tu luôn. Rồi tôi mở pháp tu 3 ngày 3 đêm thử cho họ có tu, có kết quả. Tôi thấy có kết quả. Cho nên á, tôi nói tôi mong sao mà vừa có giấy phép là tôi cất những cái căn nhà, căn sắp ổn định hết, rồi bây giờ tôi mở pháp tu á, từ 3 ngày đến 7 ngày, phải có gì mới được. Mình tu 3-4 ngày xong, mình thấy người nào mà có tu, có tiến triển á, đẩy họ vào pháp một cái 7 ngày hoặc nửa tháng mới có thôi, mới có kết quả thôi. Mà tự nhiên vào pháp là mình có đáp số hết, tự nhiên mình có đáp số hết. Ở đây mình tu mình nói cho vui vậy thôi, chứ mình vào đó mình thấy có kết quả, rất có kết quả nha, rất có kết quả đó. Cho nên vừa rồi tôi đến, tôi trình thầy chúng tôi là ở thầy sư phụ chúng tôi ở Thuần Chiếu á, tôi nói sau này chắc con mở những cái khóa tu ở đó nhờ thầy chứng minh giùm. Ông nói ở cái đó tốt, vì vậy thiền phái của mình á là nói thiền viện chứ, mà chưa có chỗ nào mở khóa tu 14 ngày 7 ngày. Mình đến mình tập tu thì thôi, chứ chưa phải là chính thức mở khóa tu. mở khóa tu cho đại đa số những người Phật tử đến nó chưa có đó, cho nên tôi mong muốn vừa có xong là tôi mở đầu tiên nhất để thực tôi lấy cái điểm tình yếu của bên bên Miến Điện. Tôi có qua bên Miến Điện rồi, qua các nước tôi thấy phải mở những cái khóa tu đó, mà cho tôi làm giống như cái rừng thiền chứ không phải là thiền viện nữa, giống như một cái rừng thiền vậy luôn đó, phải mở những cái khóa tu đó tu mới được. Rồi có ai thắc mắc nữa không? Tự tánh mình hay sanh năm môn pháp á, thì chỗ này nó cũng rất là sâu. Thường thường chúng ta ngày xưa chúng ta cứ hiểu rằng á, sau khi mà vọng tưởng nó hết rồi đó, vọng niệm nó không còn tạo tác nữa, thì mình giống như gỗ đá, giống như vô tri vô giác, nhưng không biết gì hết. Tôi giảng cái phần một trước đúng không? Nhưng mà sau khi mà Lục Tổ Huệ Năng, mà sau khi mà đón ngộ vào cái tự thở của chính mình rồi, Ngài mới giật mình, Ngài nói đâu ngờ tự tánh hay sanh ra môn pháp. Có nghĩa là biết hết các pháp mà không trụ các pháp. Biết hết các pháp cho nên đâu ngờ nè, đâu ngờ cái chuyện này, đâu ngờ mình biết hết các pháp mà mình không sanh ra các pháp. Phải không? Có nghĩa là biết hết tất cả các pháp mà không trụ các pháp nào hết. Tức là suốt hết các pháp, tôi biết cái đồng hồ, tôi biết cái ly, tôi biết cái nhà, tôi biết cái cửa, tôi biết hết tất cả mà không trụ cái pháp nào hết. Là cái nghĩa là tâm sanh muốn pháp chứ không phải là tâm mà không cái biến cái nó ra cái đồng hồ, không phải nha. Mình nói biến ra cái đồng hồ là chọc á. Người ta nói bây giờ tâm sanh ra muốn pháp, thôi bây giờ thầy biến cái nhà thử coi. Cái gì làm ra cái nhà cũng do tâm của mình suy niệm ra, vọng tưởng ra. Bây giờ nếu mà mình không vọng tưởng thì cái đất trống nó vẫn là đất trống mà. Thì mình ngồi đây mình vọng niệm lên cái mình nói bây giờ mình mướn thợ, mướn thợ gỗ nè, thợ mập, thợ hồ, thợ sơn, nhà cửa làm nó ra mới hình thành, do đâu tưởng là từ vọng niệm luôn, biết không? Nhưng mà ở đây hay cái một điểm là chúng ta biết hết nhưng mà chúng ta không có trụ, làm hết mà chúng ta không có trụ, vô niệm nhưng mà niệm tức niệm chân như, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là đạt đến cái chỗ đó rồi thì các ngài mới hay ra được là gọi là vô tác diệu lực, làm hết các pháp. Tâm sanh cái pháp này toàn là thiện pháp thôi mà, không ngờ cái tâm mình nó sanh ra các thiện pháp. Sanh ra gì? 18 thất bất cộng, tứ vô sơ ý, tứ vô biện tài, phải không? Thập bát bất cộng pháp của Đức Phật đó, sanh ra đủ hết, diệu dụng hết. Từ nơi đâu? Từ nơi bản khởi. Không ngờ từ nơi bản khởi mà nó sanh ra các diệu dụng, các pháp, làm nhiều ít tất cả chúng sinh, chứ không phải là không ngờ đâu. Mà đến cảnh giới này gọi là vô tác diệu lực. Từ cái vô tác mà nó hiển bày diệu lực các pháp, cho nên nói là đâu ngờ tự tánh mình đã sanh ra muôn pháp ở cái chỗ đó đó. Đâu ngờ, không có ngờ luôn. Sau khi mà các ngài mà trở về cái tự thể rồi đó, thì các ngài nó dùng vô số phương tiện thiện xảo, các pháp nó hình thành lên, phải không? Cho nên á, Hòa Thượng Hư Quang nói sao? Phật sự không qua mà đạo tràng thủy nghiệp, làm hết các Phật sự giống như không qua vậy thôi. Đó, cho nên thấy được cái điểm này rồi á, thì mới thâm cảm được cái chỗ Lục Tổ nói là đâu ngờ tự tính của mình nó sanh ra các pháp rất là rõ, phải không? Đó, cái khác hơn phàm phu là tự tánh sanh các pháp, là chìm trong các pháp, mà còn các ngài sanh các pháp mà các ngài không trụ các pháp đó. Đó là cái vi diệu của đạo Phật đó, làm các việc thiện thì cũng làm hết á, mà không dính mắc các việc thiện, phải không? Gọi là Phật sự không quá, mà đạo tràng giống như là bóng trăng dưới đáy nước, không dính mắc, xuống qua hết các pháp mà không trụ các pháp. Cho nên mới nói là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. cái điểm đó, cái điểm quý Phật tử phải lưu ý. Mà mình sống được cái đó rồi nha, bây giờ tôi sống được cái chỗ tôi nhàn lắm thiệt luôn. Có duyên tôi làm. Ví dụ như tôi châm túi tôi vừa rồi phải không, tôi đi Úc về á, mình nói thẳng luôn nha, được 100 triệu đi, tôi làm bữa thiện, tôi làm mua in kinh, rồi tôi làm đĩa, tôi làm sách, tôi làm phụ thiện, tôi mua gạo, tôi được cho hết rồi, xong nhẹ, nhẹ không? Mà tôi cũng chấp, tôi cũng làm báo giác ngộ, đăng ký chưa giác cực. Tôi thích đâu tôi làm đó, nó nhẹ, cũng ai biết gì tôi hết rồi, xong, yên ổn. Tôi làm mà tôi không chủ, tức là tôi yên ổn, phải không? Còn mình chủ sao, mình đăng ký để ghi hình, ghi ảnh gì, cực lắm. Tức là chủ, có tạo tác, mà có tạo tác tức là khổ. Đó, cho nên nói là sanh hơn hết các pháp, mà suốt hết các pháp, cho nên các ngài mới khổ. Các ngài mới giật mình luôn, đúng không? Ông ngờ nó tự tánh nó hay như thế. Đó, rất là rõ điểm này. Cho nên chúng ta cứ tu tập đi một thời gian, mình đừng có sợ là mình tu tập mà mình biết gì hết, không có. Tu tập một thời gian rồi thì tự nhiên á, chúng ta mà không trụ các pháp rồi, cuộc đời chúng ta nó an ổn, nó tự tại. Lúc này mình cũng sợ thị phi nữa, nó thẳng luôn. Bao nhiêu cái chuyện thị phi phải quấy nghịch duyên đó, mình cũng cười không à. Nó thẳng điều đó. Bây mình xuống hết rồi, xuống hết mà không trụ tức là không khổ, nên an vui. Cho nên nó gọi là vô trụ làm gốc. Cái bản thể tức là phải lấy vô trụ. Mình làm cái việc gì mình mới lấy vô trụ đi. Xuống hết nhưng mà không trụ thì an ổn mà. Thực tập cái phương pháp thấy nhẹ lắm. Ngồi trên xe tôi cũng được, tôi thấy hết các pháp hiện khởi là tôi trụ nó, tôi không khổ, không khổ đau, cũng phiền não gì hết. Đó, rất là rõ điểm này. Đó. Rồi Phước Tử hỏi nữa không? Quý Phật tử hỏi thấy nó hay hơn là giảng.
Con chưa có hiểu được những giới
rồi. Đây là Phật tử hỏi về cái giới Bồ Tát. Tức là trong giới Bồ Tát, trong kinh Phạm Võng Đức Phật có dạy đó. Thì nếu mà quý Phật tử cảm thấy mình giữ được, bây giờ mình trước khi mình muốn giữ á, thì mình phải nghiên cứu qua sơ qua cái lược, thì mình thấy là cái giới này mình giữ được. Chẳng hạn như không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không cái gì đó, không những cái việc mà Đức Phật mà dạy ra rồi đó, mình cảm thấy mình giữ được, mình không có phạm thì mình thọ. Mình thọ giới để thành Phật, chứ không phải mình thọ giới để độ địa ngục, đúng không? Cho nên có người hỏi á, thọ giới làm chi mà cho độ địa ngục? Thì cái vị giới sư nói, ông thọ giới để ông thành Phật, chứ không phải ông thọ giới để độ địa ngục. Thì mình nhắm mình giữ được cái mình thọ, chứ Phật cũng bắt buộc. Hay như bây giờ cái sức của mình á, mình đi lên núi á, mình mang được cái 5 kg á, thì mình mang 5 kg, đúng không? Mà cái sức mình đủ mình mang 10 kg, thêm 48 kg nữa cái mình chịu nổi. 5 kg là gì? Tức là 5 giới. Mà mình mang 10 kg, 10 giới, 48 giới khinh, phải không? Ví dụ gì đó, 10 giới chậm, 48 giới khinh đó, thì mang thấy chịu nổi cái mình phải đuối, chịu nổi đi được đường dài quá. Đó, gia quyến mình rất là nhiều nữa, thành ra quyến thuộc mình cũng rất là nhiều nữa, thành ra mình phải nhắm cho kỹ rồi bắt đầu mình giữ giới, gọi là Bồ Tát giới. Ai giữ Bồ Tát giới cũng được hết. Người không đủ 6 căn giữ cũng được. Tức là giữ mà giới thanh văn á thì phải đủ lục căn. Còn cái giới Bồ Tát á thì quỷ thần rồi ai giữ cũng được hết. Mà mình thọ mình phải giữ thì được. Đó. Chứ không phải mình nói là để người ta nể mình tôi thọ giới cao cho người ta nể, không phải vậy. Mà thọ giới để mình giữ giới của Phật, mình thấy cái giới luật của Phật đi chỉ ra con đường giác ngộ giải thoát rõ ràng, thì phát tâm mình giữ học. Đó, quý Phật tử mà chịu khó mua cái quyển kinh đó, thêm kinh Thầm Bấm á, đây nói không có hết được, nhiều lên thì thôi. Rồi Phật tử nào hỏi nữa không? Còn là 10 phút rồi chúng ta ngồi thiền. Ngồi nửa tiếng phải không? Nhưng mà mở những cái khóa tu, quý Phật tử dám ra tu không? Hả? Ngồi thiền phải hơn ở đây á. Tụi tôi là tổ chức là liên tục luôn chứ không cho nghỉ. Hạ như ngồi thiền một tiếng xả ra xong, sám hối với sám hối xong là vừa xả ra xong rồi là vừa ngồi thiền liền, tức là theo cái tinh thần ở bên Nguyên Thủy, tôi qua bên Trung Quốc tôi thấy họ mở những khóa tu á, là họ không cho mình suy nghĩ, đúng, tôi thấy rất là hay. Họ không cho mình suy nghĩ, vừa sám hối xong là không cho nói chuyện nha, vô ngồi thiền liền, ngồi thiền xong là ra thanh vấn liền, thanh vấn xong là ăn cơm xong ngủ, ngủ là dậy ngồi thiền, ngồi thiền ra thanh vấn liên tục một ngày hết, tối sám hối, không có suy nghĩ, không có nói chuyện, liên tục vậy, không cho gián đoạn, thì mình có kết quả. Tôi hỏi thử là 3 ngày là Phật tử miền Bắc họ rất là thích nha, họ chưa từng bao giờ mà nếm cái mùi mà cái vị nó an ổn giải thoát đó.
Thưa thầy, con đang thấy cô tu bên miền Đông thì con thấy cái hồi trước bây giờ cha mẹ con làm một gì á bất động với con làm tập để cho cha mẹ khơi khổ, những người đó đã qua đời rồi, mình thấy từ là bây giờ chưa biết, chỉ biết tình độ thôi, nhưng mà chưa biết tình độ là sâu hơn trong việc không. Thành ra con thấy bên miền Đông thì tôi biết rõ những cái chuyện không làm, chuyện nên làm, mà hồi đó bây giờ thì con biết trong thời gian mà cha mẹ con ông bà con thì chưa có hiểu đó, mà con biết tắc mắc hoài, không biết làm sao được, để giải quyết để cho ông bà con bớt chết rồi mà bớt khổ đó, thì con tắc mắc hoài, thầy giải quyết cho con cái đó đi.
Ở đây Phật tử này hỏi á, thì tôi cũng nêu lên cho quý Phật tử thấy á, thường thường mình hay đổ quan cho cái bên tịnh độ, nhưng mà thật ra cái tịnh độ, cái pháp tịnh độ là cái pháp thiền á, nó cũng là một cái pháp mà từ kim khẩu Đức Phật nó ra, pháp là cũng quy diệu hết á. Pháp nó không có sai, người hành thì sai. Mà ngày xưa ông bà cha mẹ chúng ta tu ở nhà thờ Phật, hỏi cứ nói là tịnh độ, mà thật ra họ không biết tịnh độ là gì nữa. Ví dụ mô Phật không biết mô Phật là gì. Cho nên sau này có điều kiện, đất nước của chúng ta mở mang, rồi đạo Phật cũng hơi thịnh hành, cho nên dịch ra rất nhiều sách về tịnh độ, về thiền tâm, về mật tâm, rồi chúng ta mới biết. Xưa tôi ở nhà cũng vậy, cũng mờ mịt không biết gì hết. Thấy không, ai nói sao tin vậy à. Sau này có những nơi chốn rồi giảng dạy, mình thấy à, giữa thiền tịnh mật nó cũng là một cái mấu chốt chính, mục đích là chúng ta giải thoát khỏi cái khổ nạn của kiếp người. Giống như chăm sông chảy về biển, chỉ có một vị thôi, quỷ mãn. Thì các pháp chảy về cái biển tự thể chỉ có một vị thôi, vị đó tức là vị giải thoát. Anh tu pháp nào không biết mà anh còn chối buộc thì chưa có, anh phải còn tiếp tục tu nữa, đúng không? Thì đây cũng vậy, là xưa cha mẹ mình tu nói chung gọi là đạo, đạo Phật thiệt, nhưng mà đạo ông bà chứ không phải đạo Phật nữa, đúng không? Đạo ông bà đạo gì? Thắp ba cây hương lên sáng sáng rồi xong, biết làm gì nữa, là cũng tạo tác đủ thứ chuyện hết. Có nhiều người hỏi tôi ở nhà tôi tu được rồi, tu tâm là đủ, hỏi tâm là gì? Cái mờ mịt. Ông bà cha mẹ ngày xưa hay nói tu tâm á, biết tu tâm là gì nữa, phải không? Đó, cho nên nêu lên cái điểm này á, thì không có gì khác hết. Để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy cái điểm này là, hồi xưa cha mẹ mình không biết pháp, không biết đạo Phật nhiều, tạo những cái điều ác đúng. Cuộc đời này ai cũng có lỗi hết á. Đức Phật nói là có hai hạng người mà mạnh nhất trong cái cuộc đời này: một người chưa từng bao giờ phạm giới, và một người biết phạm giới mà biết hối cải, sám hối. Có ba hạng người giữ giới được thanh tịnh: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc thượng là chưa bao giờ phạm giới, giống như chiếc áo mà rất là sạch, không cần giặt, không cần ủi hết, mặc vào được liền. Và cái bậc trung giữ giới là giống như một cái chiếc áo bị dơ, chẳng lẽ ta dùng, cho nên chúng ta giặt, chúng ta ủi, chúng ta mặc, tức là phạm giới là biết hối cải. Cái hạng thứ ba là bậc hạ, là chiếc áo mà nó cũ, nó dơ mà nó còn rách nữa, thì chúng ta giặt rồi chúng ta phải làm gì, quá nó lại chúng ta mới mặc, tức là phạm giới rất là nặng nhưng mà biết hối cải. Thì bây giờ cái vị này nêu lên là cha mẹ mất rồi sao, ai làm cái việc này? Tức là chính những người còn sống, phải không? Những người còn sống là trong lúc chúng ta tọ thiền, trong lúc chúng ta tụng kinh, trong lúc chúng ta sám hối, trong lúc chúng ta phóng sanh, trong lúc chúng ta làm các thiện pháp, chúng ta đều hướng cái tâm đến cái người thân của mình. Hôm nay con ngồi thiền được một tiếng, hôm nay con tụng kinh được một tiếng, hôm nay con làm các thiện pháp được một tiếng, con hồi hướng công đức lành này về cho cái người thân của con tên gì đó. Và nhờ cái công đức này mà cho khắp pháp giới chúng sinh đều hiểu Phật pháp, đừng có làm những cái điều ác giống như cha mẹ con nữa. Và hồi xưa cha mẹ mình làm cái việc gì thì mình phải thực thi cái phương pháp đó. Cái hạn ngày xưa cha mẹ mình không biết pháp đi, mua ốc mua sò và ăn liên tục, thì bây giờ mình phải mua những con đó mình phóng sanh. Vừa rồi tôi kể cho nghe, có cái bà này ở bên Úc, bà có người mẹ chồng, bà kể là xưa bà có đứa cháu nội nó bệnh, trên một ngày nó bắt 4 ếch cho nó ăn, ngày bắt 4 ếch, thời gian khoảng 10 mấy năm á, thì bây giờ bà chỗ cái chứng bệnh á là con ếch sa bả vậy à, con ếch sa bả y như vậy luôn. Bà cũng bị đau lưng, cái lưng của bà bẻ ếch này, bẻ tay này, giờ cái lưng nó như vậy y gì luôn. Thì cái cô Úc điện qua tôi, thì tôi phải làm gì? À, tôi làm một cái lễ phóng sinh, rồi tôi xuống chợ tôi dặn Phật tử là đừng có đặt, nhưng mà đến chợ mà mua những con ếch mà chuẩn bị làm thịt á thì mua giùm tôi. Thì họ vào trong chợ họ lùng á, thì họ thấy là mấy con ếch chuẩn bị cắt cổ đó, họ mua về 8 bao bố mua về cho tôi phóng sinh trên đất tôi á. Đó, cho nên sau khi phóng sinh rồi tôi hồi hướng rồi đó, thì tôi mới nghe được là người mẹ của cô đó đỡ khổ hơn rất là nhiều đó, thấy không? Cho nên mình đừng có những cái điều kiện gì hết á, mà mình phải làm, mình còn sống à, mình là còn sống cứu cái người mà chết, thì mình phải thực thi những phương pháp đó. Nó có chứ không hay không đâu. Chẳng hạn như vừa rồi nè, tôi giảng ở đạo tràng Thái Tuệ, sau khi mà tôi giảng xong rồi đó thì có một người này đến trình với tôi là có một người chồng, có một người em, có một người cha, ông bệnh rất là lâu mà ông chịu đi, ông cứ ngáp ông chịu đi, nhờ tôi đến khai thị giùm. Bởi vì ổng cũng là tu trong tâm môn của hòa thượng, ổng pháp danh là Thái Hỷ, tôi còn nhớ. Sau khi tôi đến rồi đó thì tôi nói bây giờ gia đình á muốn ông đi hay là muốn ông ở, thì trong số gia đình đó khoảng 5-6 người hợp lại là nói là muốn đi. Bây giờ ông ngáp suốt và ông chịu đi, và tụng kinh biết ông cũng đi. Thì có, tôi biết rằng có 1-2 người trong gia đình nói là tụi tôi nói dốc, nói sao muốn đi muốn ở muốn tùy ý vậy, phải không? Mà rút ông hơi rồi ông cũng chịu đi luôn. Mà bây giờ đã không chịu đi rồi mà tại sao mình đủ tư cách làm nói muốn đi muốn ở? Tôi nói tự vì mình phải có một cái niềm tin lớn với tâm bảo lắm. Tôi khẳng định mình phải có niềm tin, mình làm cái việc gì mình phải đặt hết niềm tin. Thì tôi nói là phương pháp nó có 3 phương pháp, một là cầu an, 2 là cầu siêu, cái 3 là cầu an siêu. Cầu an mà để cho siêu á, siêu nghĩa là đi an ổn, không có buồn, không có khổ, không có gì hết á. Thì gia đình á chúng cũng đồng ý. Mà sau khi mà chuẩn bị làm, tôi thấy trên khuôn mặt của đạo tràng Thái Tuệ họ chắc họ cũng còn những cái điểm nghi. Nghi là sao? Bởi vì mình không có đặt hết niềm tin trong cái ngôi tam bảo, mình phải đặt hết niềm tin luôn. Giống như một người mà họ bị liệt nghe, mà họ đặt hết niềm tin nó tự nhiên họ đi được. Lạ kỳ điểm nó có sức mạnh, mà tôi tin cái điểm này lắm. Sau khi mà lập cái đàn tràng lên rồi đó, lập đàn Phật lên rồi, tôi tụng kinh, tụng đâu ở hết, cái tôi hồi hướng cầu an xíu á. Siêu xong tôi lên tôi khai thị, quả tình tôi lên tôi thấy ông ngáp nè, ông nhắm mắt. Sau khi tôi khai thị tôi nói là ông biết ông Thái Hỷ là gì không? Thái tức là lớn, hỷ tức là vui. Mà cái này, cái vui này không phải là vui cái thế gian, mà vui với chánh pháp. Cái nhà ở đây là chỉ mình nói thật quý Phật tử, cho tôi nhìn tôi biết rồi. Tôi nói là cái nhà này á, có ông nó bị cũ rồi, bị dơ rồi, ông phải bỏ. Và cái thứ hai nữa, cái nhà này của người ta, ông đừng có mượn. Mượn làm gì? Mượn cái nhà xấu, nhà dở, ông ở cái nhà tốt xuống là mượn làm gì? Thì quá tình á, buổi sáng làm, thì buổi trưa á, thì gia đình điện đến tôi á, đến cho cái cô mà phó đạo tràng nói họ rất là mừng. Ông hít thở, cái ông thở một cái khì, ông đi rất là ngọt, không có đau đớn gì hết. Cho nên mình phải đặt hết niềm tin tâm bảo. Thì trong lúc mình bố thí, trong lúc mình cúng dường, trong lúc mình tổ thiền, mình cũng phải đặt hết niềm tin với tâm bảo, thì tức khắc người thân mình được hưởng cái phước lành. Ở bên Mỹ có một câu chuyện là cô tin không? Cái đứa con bị ung thư. Cái này có những câu chuyện lạ nha. Bà mẹ thì bảo bệnh ung thư, mà đứa con nó mới có 21 tuổi mà bà mẹ là bà lớn tuổi rồi. Mà bà đến đó nha, bà đến bà chỉ là hướng tâm đến mạnh luôn. Bà hướng tâm đến là cho cái bệnh này á, sẽ bà sẽ gánh chịu, còn con bà hết. Vậy mà cuối cùng bà thành tựu, thấy lạ. Cuối cùng cái bệnh bà mang mà đứa con bác sĩ khám hết. Bây giờ mình đặt cái dấu hỏi này sao? Thấy không? Thì hà huống chi là mình có một cái năng lực trong lúc chúng ta tu tập. Mà bây giờ khoa học mới chứng minh á, trong lúc mình ngồi thiền, trong lúc mình tụng kinh, trong lúc mình sám hối á, nó có một cái từ trường, một cái năng lực nó phóng tác ra. Thì cái người á, cái người mà họ nghe mình tức họ cảm được. Thì trong lúc mà quý Phật tử thấy cái người thân mình sắp sửa mất á, mình mời quý thầy đến khai thị nó hay lắm. Hay thì sao? Đến khai thị là tự những cái năng lực của những người tu học phóng ra. Thì cái người mà sắp mất họ cảm nha, họ bắt nhịp được. Bắt nhịp được cái lòng từ bi, cái đại nguyện, cái bi nguyện, cái công đức lành mà cái người này đã làm, thì tự nhiên năng lực nó từ trường nó phóng ra, cái người này bắt được, tự nhiên ta vui, vui tức là ta thoát. Đơn giản là thôi, không có quyền bí, không có mê tín, đang có mê tín. Đạo Phật không mê tín. Thì quý Phật tử mà coi mà những cái mẫu chuyện mà ông Kim Dung ông viết đó, một người mình luyện nội tâm mà sâu rồi đó, thì tự nhiên ta dùng cái năng lực nội tâm này ta chữa bệnh cho những người khác được, hoặc ta dùng cái năng lực nội tâm này, cái khí công này á, là ta đẩy cái chất độc của những người khác ra. Thì cái năng lực người tu cũng vậy, họ đẩy những cái chất ác nghiệp trong cái người đó ra, thì tức khắc họ bắt kịp được, thì họ vui, họ bỏ cái thân xác, họ bỏ cái một liền, bỏ một liền đi. Nhưng mà mình trong giờ phút đó mình phải đặt hết niềm tin với tâm bảo, chuyện này là có chứ không phải mê tín gì đâu, phải không mơ hồ. Thì tức khắc mình thành tựu. Thì cái người thân mình bây giờ chết rồi, chưa làm ác, bây giờ phải làm sao? Nên mình phải tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền, mình hồi hướng công đức lành đến cho người thân của mình, thì tức khắc được. Trong cái đơn giản lắm chứ, đạo Phật không mê tín. Cho nên bên Nhật bây giờ nó chứng minh, nó chẳng hạn như một đem một cái ly nước trắng ra và đưa cho một cái vị hòa thượng, ngài đọc lên chẳng hạn như Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì họ rọi cái kiến và họ thấy cái này nó nổi lên những cái bông sen, nổi lên những bông sen, rồi họ đem cái ly nước này đem đến ra ngoài chợ cho cái bà bán cá, bắt đọc 5-6 câu gì hết đó, thì họ rọi và họ thấy là những cái chất vi khuẩn bám đầy cái miệng ly luôn. Thì cũng cái lời đó mà tại sao mà nở bông sen, mà cũng cái tiếng đó mà sao mà toàn vi khuẩn không vậy? Vì hàng ngày tích tập ác pháp thì lúc này nó trổ ra. Còn hàng ngày cái vị thiền sư này tích tập thiện pháp, cho nên nói lời gì ra cũng thành tựu pháp. Cho nên ngày xưa mình coi chuyện cổ tích Việt Nam mà người em mà hay giúp những người khổ á, thì nói là lời gì sao? Bông sen nó bay ra, đúng không? Còn người chị á, làm những cái việc ác pháp trên bà tiên bà quá phép làm sao, nói là cái lời dựng cóc văn đang cóc văn ra, mình tưởng là xưa là chắc cái bịa đâu, phải đó là đó đó đó, hiện tượng nó là như thế đó. Thì chúng ta mà tu học, chúng ta hồi hướng cũng có năng lực như thế đó. Thôi nghỉ ha, hết giờ rồi, 9:05 để quý Phật tử ngồi thiền ha, chúng ta nghỉ. Hôm bữa tôi giảng ở tỉnh Bình Thuận, tôi giảng cái đề tài sống chết, giảng 1.5 tiếng, còn nửa tiếng cho thanh vấn. Rồi xuống mà hỏi toàn là chết chóc không, rồi chết là cha mẹ sao, tôi cũng giải thích rõ ràng, không có mê tín gì đâu gì hết. Nếu mà quý Phật tử đủ điều kiện nghe cái đĩa rồi, quý Phật tử là thấy cái sống và chết nó là một thôi chứ không có hai đó. Thôi chúng ta hồi hướng rồi.
Chúng sanh vô biên
tử ngồi thiền hả? Ngồi luôn á hả? Có nghỉ không? rồi ngồi luôn. Quý vị nào có thắc mắc không hỏi không? Không hỏi thì mình trả lời giấy cho người biết. Cô này nói chuyện cũng vui nè. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một số câu hỏi sau. Nhờ thầy giải nghi cho chúng con. Nếu nói Phật chỉ là bậc đạo sư, người dẫn đường cho chúng sinh, không ban ơn, không giáng họa, tất cả tội phước của chúng sinh có được là do nhân quả. Làm ác thì gặp ác, làm thiện thì gặp thiện, thì chúng sanh lại Phật sám hối để làm gì? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nhiều người khuyên con nếu khổ quá thì lại Phật để sám hối thì sẽ bớt khổ. Nhưng thầy ơi, con càng lạy Phật cúng chùa mà nỗi khổ niềm đau của con không có bớt, càng ngày niềm tin càng mất dần và con không muốn tu nữa, mong thầy giải nghi cho con. Câu thứ hai, con có một người bạn tu chỉ thích tu hạnh bố thí mà không thích tu hạnh nhẫn nhục hay nỗi sân và nặng lời, thậm chí nếu em út trong nhà có lời khuyên thì mắng lại, thậm chí còn đánh nữa. Xin thầy có lời khuyên người bạn này. Đó là ba câu hỏi rất là hay, đúng không? Quyết tử hỏi học mình phải hỏi để chúng tôi tùy nghi, chúng tôi chia sẻ thêm. Có những cái điểm nghi tôi nói quý Phật tử rồi đó, trong cuộc sống mình tu học có những cái điểm nghi rất là nhiều. Thì đây á, Phật tử nói là nếu là Phật chỉ là một bậc đạo sư, người dẫn đường cho chúng sanh, không ban ơn, không giáng họa, tất cả tội phước của chúng sinh á, có được là do nhân quả, do nhân duyên hồi nãy chúng ta học đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lạy Phật, chúng ta sám hối để làm cái gì? Thường thường á, mình quan niệm á, mình đến đây mình lạy Phật hoặc là mình sám hối, mình cầu xin cái gì đó. Nhưng mà mình phải hiểu một điều, chúng ta đến đây để lạy Phật để làm cái gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Lạy Phật để làm gì? Mình lạy Phật á, để mình nhớ lại cái công hạnh của Đức Phật. Công hạnh của Đức Phật là cái gì? Từ bỏ của cải, từ bỏ vật chất, từ bỏ thê tử, từ bỏ tất cả để dấn thân vào một cái con đường tìm ra chân lý. Mà nhờ ngày hôm nay chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta, là cái công ơn này quá lớn, không có gì sánh bằng hết. Các ngài nói dầu cho lấy máu làm mực, chẻ xương làm huyết cũng không có đền đáp được cái công ơn của Phật dạy cho mình. Vì cái cha mẹ mình sanh ra cái thân này sống chỉ có một đời, còn Đức Phật chỉ cho mình cái pháp thân ngàn đời ngàn kiếp luôn, đúng không? Chỉ ra cái Phật tính, chỉ ra cái chân như. Cho nên chúng ta lạy Phật là để làm cái gì? Là để là noi gương theo cái hạnh của Đức Phật. Chúng ta lạy Phật để làm cái gì? Chúng ta lạy Phật để dẹp cái tâm ngã mạn cống cao của chính chúng ta, cho nó bớt, cho nó trùng lại. Chúng ta lạy Phật để làm cái gì? Chúng ta không đi trên con đường ác pháp nữa. Mà chúng ta lạy Phật chỉ một điều là chúng ta tu theo hạnh của Phật, đúng không? Chúng ta lạy Quan Âm Bồ Tát làm cái gì? Để chúng ta tu theo cái hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải chúng ta đến chùa lạy Phật chúng ta xin. Mình hiểu lệch đi, mình hiểu lệch cái chỗ mình lạy Phật là để mình kiếm chút ít gì đó, phải không? Phật đâu có cho mình gì đâu, mà lạy Phật để mục đích duy nhất là chúng ta tu học để thăng qua trên con đường giác ngộ giải thoát. Mà sám hối để làm gì? Chẳng hạn như ngày xưa mình chửi mắng người ta, bây giờ mình hối hận rồi mình đến mình sám hối. Sám là sám lỗi trước, hối là hối cái lỗi về sau không tiếp tục làm nữa, phải không? Cho nên ngài Chí Khải đại sư dạy đó, giống như có ba người. Ba người gì? Tức là trong ba người trì giới, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc thượng là xưa giờ chưa từng phạm giới, cho nên tu học rất là dễ. Giống như cái áo trắng không cần giặt nữa, mặc mua về mặc vào liền, đúng không? thì cái người đó không cần sám hối cũng được, cho cuộc đời của họ luôn luôn gặp thuận duyên, tu tập rất là an ổn, ngồi thiền mà được liền, không bị thấp khớp, bị nhức gì hết á. Còn quý Phật tử ngồi đâu bị nhức đó, thấp khớp, bị thận, bị gan, bị tim, bị đủ thứ hết, biết cái nghiệp của mình là gì liền. Giống như là cái gì, không có tiền ra chợ xin cái áo mà áo này dơ quá, nó làm gì, phải giặt. Cho nên phải dùng cái phương pháp sám hối, hối lại những cái lỗi ngày xưa mình tạo, phải không? Đó. Còn bậc hạ là gì, áo quá dơ mà còn bị rách nữa đó, cho nên phải gắn gỗ sám hối thêm nữa. Mà sám hối nhiều chừng nào đó, tự nhiên á, cái nghiệp quả nó đến, nghiệp quả cũng đến, mà chúng ta không còn phiền não đau khổ ngày xưa nữa. Bởi vì chúng ta biết là ngày xưa chúng ta tạo, bây giờ chúng ta phải nhận lãnh. Mà nhận lãnh nó vui á, thì nó khác hơn là cái nhận lãnh mà nó buồn khổ, phải không? Nếu chúng ta không biết đạo, không biết Phật pháp, thì những cái niềm đau nỗi khổ, những cái phiền não nó đến á, thì chúng ta sầu u bi khổ não nhiều hơn. Giống như Đức Phật nói á, mình mà không biết pháp á, giống như một cái mũi tên mà nó bắn vào ngực á, mình không có chịu rút ra, mà mình chịu những cái mũi tên khác bắn vào nữa. Còn mình biết Phật pháp rồi đó, thì giống như cái người mà biết sám hối, một mũi tên phiền não, một mũi tên người khác làm cho mình rây rứt, người đó rút ra liền. Cái người đó ở đời ta nói là không có dẫn dai đó, chỉ một ngày một đêm người ta buông, buông cái một liền. Cho nên phải dùng cái phương pháp sám hối. Cái phương pháp sám hối này giống như một cái thứ nước, cái tẩy nó rửa trong cái tâm của mình. Cái thân mình dơ thì mình dùng nước, nước gì? Nước thế gian, để mà tắm rửa cho nó sạch. Mà cái tâm mình dơ quá phải dùng cái gì? Dùng cái nước xuất thế gian. Mà cái nước xuất thế gian này chỉ có phương pháp sám hối, phải không? Giống như mà quý Phật tử thấy là những cái gương hạnh, chẳng hạn như là Ương Hoặc Ma La, ngày xưa cũng giết người rất là nhiều, mà sau này ngài thành tâm, ngài sám hối, ngài tu chừng 3 tháng ngày chứng quả, phải không? Đó, cho nên chúng ta lạy Phật, chúng ta sám hối là để chuyển hóa cái thấy của mình. Chứ không phải nói bây giờ mình đang khổ quá mình lạy Phật mình sám hối được chúng độc đắc, không có. Nhớ kỹ nghe, mình học Phật gì là chật á, phải không? Bây giờ mình nghèo quá không có gạo ăn, cái mình lạy Phật sám hối tự nhiên gạo đâu có ai đến cho mình ký 10 ký gì, không phải. Ngày xưa mình không lạy Phật, mình không sám hối, chiều nay á mình không có gạo ăn, mình buồn, mình khổ, mình đi ăn trộm. Còn đằng này mình lạy Phật, mình sám hối, chiều nay không có gạo, mình vẫn vui, nhịn đói uống nước lạnh cũng vui, bởi vì mình biết Phật pháp thì đúng á. Chứ không phải mình lạy Phật sám hối xong rồi tự nhiên người ta đem gạo khóc cho, phải vậy phải, đúng không? Mà mình tu một thời gian á, tâm mình tịnh rồi đó, thì nghiệp nó tiêu, nghiệp nó kêu cái chuyển hóa đó. Cho nên có những người lạy Phật sám hối một thời gian á, thì tự nhiên làm ăn đồ được cái này kia, là tưởng rằng cái lạy Phật sám hối mà không phải, tâm mình thanh tịnh rồi đó, nghiệp nó hết, nghiệp nó hết thì tự nhiên cái duyên, cái phúc báo đâu nó đến. Bây giờ trong vô lượng kiếp có những lúc quý Phật tử làm thiện, có những lúc quý Phật tử làm ác, mà bây giờ thì cái ác nó chỗ ra rồi mà cái thiện nó chưa chín mùi, thì mình lạy Phật mình sám hối một thời gian á, thì cái ác pháp này nó hết, thì cái thiện nó chín mùi, nó chỗ quả. Là mình tưởng ai cho, mà thật ra của mình đã hiểu được như thế rồi á, thì cái tinh thần lạy Phật sám hối nó mới đúng ý nghĩa. Còn thôi là chúng ta đến lạy Phật sám hối, chúng ta xin gì đâu đó, phải không? Đó là câu thứ nhất. Rồi nhiều người khi con nếu khổ quá thì lạy Phật để sám hối thì sẽ bớt khổ, nhưng càng lạy Phật cúng chùa mà nỗi khổ niềm đau của con không bớt, càng ngày niềm tin con càng mất dần và con không muốn tu nữa. Thì đây quý Phật tử càng hiểu lệch hơn nữa, đúng không? Càng khổ, nếu mà mình hiểu Phật pháp rồi, càng khổ càng bị nghịch duyên, mình càng tu. Nhiều khi mình nói mình tu cho tu nó đổ nghiệp, mà không phải. Mình tu á, cái nghiệp mình nó trổ ra chính là cái đó nó bớt nghiệp. Giống như cái mục mình nó bị ung, bị nhọt ngày xưa, giờ nó kín trong đó rồi, bây giờ nó vỡ ngủ ra. Giống như là gọi là cái bình này mà mình muốn xúc, mình muốn uống nước được thì mình phải xúc với rửa, thì cái thân ngủ quẩn của mình cũng như thế. Còn nói khác hơn, chẳng hạn như quý Phật tử học lớp 1 muốn lên lớp 2 không? Muốn không? Muốn chứ, lên lớp 3 muốn cho ai mà cái khi nào mà học lớp 1 ở 5-6 năm không? Tôi có này, con của cô Phật tử này nó học lớp 1 ở 5 năm, hỏi sao vậy? Nó nói thương cô giáo quá, nó muốn lên lớp. Thấy không? Thì giống như mình vậy, mình tu mà mình muốn nghiệp nó trổ ra. Mình tu mà cái nghiệp mình thích cái làm cái thuận, lúc nào cũng thuận hết á. Mà đâu có ngờ rằng trong vô lượng kiếp mình tạo mình tạo cái nghiệp xấu ác rất là nhiều, phải không? Quý Phật tử mà coi cái câu chuyện mà âm trưởng giả cán rỡ đó, phải không? Hồi xưa ông biết Phật pháp rồi hả, thì hai đứa con ông á, thì đứa thì phá phách, đứa thì làm nhiều thì nó đem về cho ông hết, hai đứa con đó, phải không? Rồi cuối cùng mới phát hiện ra là trong thời, trong cái đời đời này thôi, lúc trước á, ông người ta gửi vàng gửi bạc cho ông rồi ông lấy rồi ông đánh đập cho ta đến chết. Còn thằng kia thì nó thiếu nợ ông á, gì nó lấy ông một số tiền, nó giờ nó làm đám cho cha mẹ, bây giờ nó đầu thai lên nó trả ông. Tự coi rồi đó. Thì sao này, ông biết quy y tâm phật, ông biết tụng kinh rồi thì tự nhiên nó ngã lăn nó chết hết, thì hết duyên nó đi, phải không? Đó, cho nên quý Phật tử phải có một cái niềm tin là mình tu là mình phải gặp cái nghịch duyên, cái khốn cùng nó đến. Bởi vì lúc này mình đi ngược dòng đời chứ không phải mình đi thuận nữa. Giống như bây giờ mình đi ra cái khúc sông Cần Thơ nè, quý Phật tử mà chèo một chiếc xuồng, mình chèo xuôi thì rất là dễ, bây giờ mình chèo ngược lên thì rất là cực, phải không? Bây giờ mình chèo ngược lên là nước nó tắm mình đi luôn, phải không? Thì chúng ta bước vào con đường tu học giống như mình đi ngược dòng đời, ngược dòng đời, cho nên nó gặp những cái nghịch cảnh, gặp những cái nghịch duyên, gặp cái phiền não mà chúng ta phải gỡ từ từ. Tôi hay ví dụ đó, có một cái chiếc cano mà bây giờ nó nổ máy mà nó chạy ra khơi, mà nó chạy vòng vòng ở trong bờ không à. Mình phát hiện ra được rằng là trong cái bánh lái của nó là dính gì, dính cỏ, dính rác. Thì mình phải khôn con, mình phải làm gì? Mình xuống mình gỡ từ từ ra, phải không? Đó, cho nên một hôm ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật là đệ tử của Thế Tôn và đệ tử của người khác có cái gì hay hơn đệ tử người khác. Phật nói ta có hai hạng người xuất gia và tại gia. Người tại gia là đệ tử của ta, người đó bị phiền não, bị khổ đau, bị buôn bán, lỡ mà thua lỗ thì cái người này cũng không bao giờ mua thuốc chuột uống chết. Bởi vì người này biết Phật pháp, cái duyên, tùy duyên, duyên đến thì làm, mà hết duyên thì hết. Còn người mà xuất gia là đệ tử của ta, chịu khổ, chịu đói, chịu rét, chịu nóng, chịu lạnh, cái gì cũng chịu đựng được hết. Sau khi mà ông nghe nói như thế rồi ông sập xuống lại, ông xin quy y. Người Phật tử mà phải biết mình tu cái gì cũng thận thận hết thì cái chuyện đó không có, không bao giờ mà có chuyện đó xảy ra. Trên đời này không có bao giờ có chuyện xảy ra. Quý Phật tử không hiểu chứ, bây giờ quý Phật tử hỏi 10 ông thầy, 10 người tu ai cũng đều là tưởng rằng không có sống luôn, tưởng cái chết nó đến luôn. Mà muốn vượt qua đâu phải chuyện đơn thuần. Chẳng hạn như tụi tôi vào thấp là tưởng là chết trong thấp luôn, trong tưởng sống còn nữa. Ngay trong giờ phút đó là phải thành tâm, phải sám hối, phải tu tập, phải thiền định, phải quán chiếu, rồi phải đến trước Phật khóc lóc luôn. Giống như hòa thượng ngày xưa tu ở gì, ở pháp Lạc Pháp, hòa thượng nói bị lúc mà bị kẹt pháp ấy, cũng phải lạy lục, cũng phải sám hối, cũng phải khóc lóc, chứ đâu phải chuyện thường đâu. Đó, cho nên mà nếu mà quý Phật tử mà mình xuôi theo dòng đời, bây giờ mình tu nữa thì tự nhiên mình thấy cái gì nó thuận hết, gian lạ kỳ đó. Nhưng mà cái quả khi mà nó chín mùi, nó rụng xuống một cái thì nó nát bét luôn, nó hư luôn. Còn đằng này á, chúng ta biết cách tu tập, chúng ta chuyển hóa. Chuyển hóa là sao? Vì mình đến trước Phật mình phát một cái đại nguyện, bây giờ cho con trả hết nghiệp đi. Nếu mà lỡ con xuống độ địa ngục á, hết nghiệp địa ngục cũng lên, con gặp bác nhã tu tiếp. Phải phát đại nguyện chứ, phải không? Đó. Chẳng hạn vừa rồi tôi qua bên Úc á, tôi đi giảng á, đâu phải tôi thuận không đâu. Thì đến có những chỗ khác họ cũng chống mình, phải không? Rồi có những người khác họ cũng thích mình, rồi có những người khác họ chống. Kể cả như Đức Phật mà sao, được ai cũng tán thán hết không? Hay là có những nhà ngoại đạo chơi trách Đức Phật, phải không? Mình là cái gì? Rồi kể cả như Hòa Thượng Trúc Lâm, có ai kính Hòa Thượng hết không? Cũng không luôn. Đó, cho nên cái sự tu học của mình đó là mình phải khéo cái điểm này, chứ không phải là mình nói là bây giờ là càng lễ Phật càng sám hối, càng lễ Phật càng sám hối mà nghịch duyên á, nó trổ ra là mình biết là cái nghiệp mình từ từ nó sẽ hết, nó sẽ hết, nó sẽ bớt, nó sẽ giảm dần. Đó, phải hiểu điều đó. Rồi có một người bạn thích tu hạnh bố thí mà không thích tu hạnh nhẫn nhục á, thì đời sau được phước, nhưng mà làm gì? Thần mãn xà, hết cái nghiệp mãn xà độ địa ngục. Giống như mà sư huynh của ngài An Thế Cao, ông tu hạnh bố thí cúng dường rất là nhiều, nhưng mà ai đụng ông cũng sân hết, cho nên sau này ông thành con rắn mãn xà ở động Đình Hồ đó, bên Trung Quốc đó, thành thần. Còn mà mình bố thí mình cúng dường mà mình không có nhẫn nhục, mình sân á, thì bậc thượng là cái gì? Bậc thượng là quỷ vương, phải không? Bậc trung là gì? Là dạ so. Bậc hạ là gì? Tức là ma nữ. Đó, ai mà tu mà bố thí cúng dường mà sân á, biết à, đơn giản vậy thôi. Cho nên mình tu cái hạnh bố thí là mình phải kiêm tu theo cái hạnh nhẫn nhục nữa. Cho nên quý Phật tử thấy á, sở dĩ mà trong kinh Đức Phật nói rất là rõ, một hôm bà Mạc Lợi Phu Nhân bà đến mà hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số chúng sinh á, có một số phụ nữ rất là xấu nhưng mà giàu ơi là giàu. Phật nói là kiếp trước bố thí cúng dường mà hay sân. Rồi bà hỏi tiếp, bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do nhân duyên gì mà có một số Phật, có một số chúng sinh, có một số người nữ đó thì đẹp ơi là đẹp mà không có các bạn nào hết, nghèo ơi là nghèo. Có không? Tôi có quan số Phật tử đẹp lắm, đẹp giống như hoa hậu vậy mà nghèo, các có các nào hết á. Tôi có quen rất là nhiều, tôi thấy á. Thì Phật nói không có gì hết á, kiếp trước á ai nói gì cũng cười hết á, ai nói gì cũng cười hết á, mà không bao giờ bỏ rằng các bố thí cúng dường, thấy người ta đói khổ cái nhìn có quan cục lơ pháp đi mất luôn. Sao thì kiếp này sao đẹp người nhưng mà nghèo khổ. Rồi bà hỏi tiếp là do nhân gì, do duyên gì có một số phụ nữ hình dung á thì rất là đẹp mà giàu có nữa. Thì Phật nói là do kiếp trước á dùng cái pháp nhẫn nhục, ai nói gì cũng cười nhưng mà thích bố thí, thích cúng dường, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi bà hỏi tiếp, bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ vừa xấu mà vừa nghèo nữa? Thì Phật nói đơn giản thôi, trong thời quá khứ á, vừa sân hận mà cũng biết bố thí cúng dường, cho nên bây giờ vừa xấu vừa nghèo. Giống như ai biết không? Giống như thị nở đó, vừa xấu vừa nghèo, phải không? Nói ví dụ thì đơn giản vậy thôi. Đó, bây giờ mình muốn giàu không? Muốn giàu, muốn đẹp, muốn gì là tức khác là mình nè. Mình tạo cho ai? Tạo cho mình. Ai tạo cho mình cái nghiệp này thì cũng mình thôi. Nói thật luôn nha, quý Phật tử là một nhà kiến trúc sư tài ba, bạo cái thân ngũ quẩn này nè, chứ không ai tạo cho mình hết đó. Mình là một nhà kiến trúc sư tài ba rất là giỏi, tạo cái thân ngũ quẩn. Giờ chứ sao, muốn đẹp, muốn mà quyến thuộc đông đảo, muốn mà ai đi ra nhìn mặt mình cũng mến, thì bây giờ mình phải tu cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên cái người này mà hay này, hay nặng lời này, rồi còn đánh nữa chứ, thì kiếp sau sao miễn trái tim được. Tôi nói ai nói cái gì mình cũng cười là bảo đảm kiếp sau mà sanh ra đời miễn trái tim à. Còn này tôi nói là miễn trái cốc á, miễn trái cốc bảo đảm luôn, phải không? Mình nói gì cũng nói nặng lời, cũng chửi, cũng nghít, cũng nghéo là bảo đảm luôn. Cái nghiệp đó nó kiêu cảm. Tôi nói thiệt á, tôi nói hay tiếu tiếu gì mà có đó. Nghiệp nó không bao giờ nó chơi xấu nó tử, thấy không? Cái người này coi chừng cẩn thận á. Mình nói thật luôn, tôi nói bảo đảm với Phật tử luôn nha, nghiệp nó không bao giờ chơi xấu với Phật tử, không bao giờ luôn. Vừa rồi tôi lên tôi an vị Phật cho cái nhà Phật tử này, cô cởi, cô nói cô có một người chị, mà cái người chị này lạ lắm nha, nó nói cái gì cô cũng sân hận lên hết, cô chửi, cô mắng, ai cũng sợ cô hết á. Thì bây giờ mới gần đây là tự nhiên trong người cô giống như có những cái ngọn lửa nó đốt, đốt rừng 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 rừng, chịu nó hết nổi luôn. Đến bác sĩ khám, bác sĩ nó cũng biết bệnh gì, nhờ tôi lên gặp tôi điểm mặt tôi nói luôn, Cô nói cô sân quá, bây giờ cái lửa sân nó đốt cô chứ cái gì. Lửa sân nó đốt mình chứ ai đốt. Mà bên Tây Tạng có những người mà họ mở thần nhãn á, có cái vị này họ kể là câu chuyện là ông mở cái thần nhãn, mở mắt ông nhãn thấy được. Một hôm á, ông gặp một cái ông tăng này nè, đang nấu cơm, phụ nấu cơm á, và tự nhiên á, trong cái mình ông á, lửa nó phực nó cháy lên. Từ xa ông thấy mà ông cho nó chạy ra, ông dập lửa. Mà cái ông tăng này nói tôi có cháy đâu, dập lửa. Sợ mới về ông kể lại cho ông thầy ông. Ông thầy nói là con mở được con mắt thứ ba cho nên con thấy cái người này đang cãi với nhau cho nên lửa nó bốc. Bữa nào mà quý Phật tử đang cãi với nhau mà lửa mình biết đang lửa nó bốc nó đốt á, cho nên mình phải giảm tốc độ lại, phải không? Bây giờ khoa học mới chứng minh một cái người mà vừa nổi sân một cái thôi nha, họ lấy cái ống tiêm mà chích cái máu người này ra, cái họ tiêm cái một cái đống tiết thì nó từ cái sắc màu đỏ mà nó biến thành cái sắc màu xanh, lạ vậy, cái đống tiết nó biến thành màu xanh luôn. Rồi nó lấy cái màu xanh này nè, nó tiêm vô con chuột chết tại chỗ luôn. Cái sân của mình dữ không? Đó, sân mình dễ sợ lắm nha, chứ không phải đơn thuần đâu. Trên có một câu chuyện mà cái cô này cổ cho con cô bú á, mà đứa nhỏ nó tím ngắt luôn. Vào bệnh viện, bệnh viện nó biết trúng độc gì, tiêm cũng hiểu. Thì cuối cùng á, hỏi kỹ cô á, thì cô kể là mới vừa cãi lộn với chồng, cô sân không chịu nổi luôn, cho nên tiếc là chắc độc, độc tố, cho nên đứa con nó bú, nó chết. Dân bên Tây Tạng mà ai mà vào nấu cơm là ngộ đã mới cho nấu cơm. Bởi vì đang mình chẳng hạn như mình đang xào đang nấu qua mà mình sân lên á thì mình phóng ra những cái từ trường thì ta ăn vô ta dính đập, bị gan bị thận bị này đủ thứ hết. Đó, cho nên quý Phật tử phải coi chừng này nha. Người này sân là phóng ra. Cho nên mình mà gần cái những người mà hay sân á, mình cảm thấy nó bức xúc, nó khó chịu, đúng không? Quý Phật tử nghiệm đúng không? Cho nên á, người ta nói mấy người mà mua trâu mua bò á nha, mà chuẩn bị vào cái đầu làng là trâu bò nó rống lên, chó nó sủ, rồi cái từ trường của người nó học phóng ra người là bắt mấy con chó con trâu bắt được. Mà mấy cái người này hay sân nha, mà cái người chết mà chuẩn bị tắt thở một cái mà cái người này đến gần một cái là người này đi về cái cõi xấu luôn. Nó lạ kỳ, cái từ trường sân của người này phóng ra, cái từ trường của người này là còn có nghiệp mà nó bắt được, cho nên nó bức rất nó khó chịu lắm, cho nó xuống. Quý Phật tử thấy tại sao mà những người mà sách móc á là những người mà đến khai thị á, mà người thân của mình được đi an ổn, được đi hạnh phúc á, là cái người này phải có một cái bi nguyện, có đại nguyện, có cái lòng từ bi quảng đại lớn lắm, khai thị cái người thân mình mới bắt được cái làn sóng đó, còn thôi bắt không được. Ba kỳ điểm đó, từ cái tin điểm này nha. Ở đây tôi nói cho tôi tin cái điểm này lắm, bởi vì tôi chứng kiến rất là nhiều về vấn đề này. Cho nên có một điều tôi khuyên với Phật tử là phải làm gì làm, mình phải tu cái hạnh nhẫn nhục. Bây giờ muốn tu hạnh nhẫn nhục trước tiên mình phải làm gì? Tôi chỉ cho các một cái phương pháp duy nhất đơn giản lắm. Cái cô này nè, ra ngoài chợ mua một cái gương nhỏ bọc trong túi, đúng không? Bữa nào mình nổi sân lên cái mình rút cái gương mình coi mặt mình coi thử thì sao, phải không? Coi chừng một hai lần là hết à, phải không? Mình coi lên con mắt mà nó đỏ ngầu lên, cái miệng méo bên quảng hột luôn. Lúc này là giống ai? Giống Tây Thi hay là giống ác quỷ Akola, phải không? Phải bọc cái gương kế bên luôn, từ từ nó hết à. Cái thứ hai nữa, mình muốn chế ngự cái lòng sân này á, là mình phải có một cái phương pháp nữa. Biết phương pháp gì không? Biết không? Ai biết giơ tay lên. Chế ngự lòng sân, mình phải có một cái phương pháp là gì? Khắc kỷ với chính mình, mình bao dung với người khác. Đó, phương pháp duy nhất. Thường thường mình khắc kỷ với ai? Khắc kỷ với người khác, mà chúng ta bao dung với chính mình. Mình có những cái lỗi xấu nha, mà mình sao? Giấu. Mà mình muốn người ta phải tốt, muốn người ta phải gì, muốn người ta phải kia. Tôi hay kể quý Phật tử câu chuyện mà trong kinh A Hàm ghi câu chuyện đó, thấy không? Công tỳ kheo này ông chuyên là nhìn lỗi người ta, mà ông bực lắm, ai mà lỗi gì ông bực hết á. Cái một hôm cái ông ra quầy giếng để ông giặt, y đó. Cái ông nhìn xuống giếng, ông thấy cái y thượng nó rớt ở dưới. Ông nói mấy ông mà tu hành cái gì, mà ông mà tu cái gì, cái giếng này là giếng để người ta giặt, giếng là uống, mà mấy ông để rớt cái này. Cái ông nhìn lên, cái ông lờm lờm coi thấy ai ngó không. Tại sao mà ông nhìn lên ông sợ? Bởi vì cái y của ông bị rớt xuống, thấy không? Giống mình không? Thấy không giống không? Đừng có nói gì hết, bữa nào mình nhìn lỗi ai, nhìn cho đã rồi cái mình rõ rồi cái tâm mình. Từ khi mình sanh ra đời á, bây giờ lớn lên mình có cái lỗi nào không? Có không? Giống như mà cái lực của bên chú đó, nếu mà người nào mà phạm vào cái giới tà dâm á, tức là có chồng mà còn đi lấy người khác á, thì bị quăng đá. Bữa nọ có một cái cô này bị vào cái giới đó, cho nên là dẫn đến chú mỗi người cầm một cục đá quăng vào người cho cô chết đến chết luôn. Thì chú phán một câu: nếu mà cầm cục đá quăng cái người đàn bà này á, thì các con phải nhìn vào cái tâm mình. Khi mình sanh ra đời, mình lớn lên mình trưởng thành á, chưa từng bao giờ phạm một cái lỗi nào hết á, thì cho quyền chú cho phép cầm cục đá ném với người đàn bà này. Thì ai nhìn vào sao? Không chửi cha cũng bắn mẹ, không trộm cướp thì cũng gì cũng tà dâm, cũng đủ thứ chuyện, cũng nói dối, cũng đủ thứ chuyện hết. Ai nhìn thấy rồi cũng bỏ cục đá đi hết, cuối cùng cái ai hết. Thì thôi mình hết sống cái gì, mình tưởng mình tốt phải không? Đó, cho nên hiểu được cái điểm này rồi thì cái tâm mình nó bớt. Cho nên tôi hay kể câu chuyện mà sở dĩ mà cái người mà hay sân hay cãi lộn á, là cho mình là gì biết không? Cho mình là tốt, vì mình cũng là tốt hết đó, cho nên hay nổi sân lắm. Tôi nêu lên cái này để cho quý Phật tử ngẫm nghĩ điều này. Cho nên Hòa Thượng Tinh Quang có kể một câu chuyện á, bên Trung Quốc có hai gia đình. Một gia đình á, thì không bao giờ cãi lộn, không bao giờ sân hận. Còn cái gia đình thứ hai có hai người mà cãi lộn suốt luôn, đụng gì cũng cãi hết. Rồi một hôm cái anh ở nhà bên anh Giáp á, anh qua nhà anh Ốc, anh nói như thế này: ủa sao nhà anh tới 10 người mà không bao giờ cãi lộn, còn nhà tôi có 2 người mà cãi suốt? Thì cái anh Ốc này nói: sở dĩ nhà tôi 10 người mà không cãi lộn á, là ai cũng xấu hết, cái tánh hết người nào cũng xấu hết á. Còn nhà anh mà hay cãi với nhau á, hay sân hận với nhau á, bởi vì nhà anh ai cũng là tốt hết, đúng không? Thì cái anh này nó: ủa sao kỳ vậy, xấu mới cãi lộn chứ tại sao mà tốt cãi lộn? Thì nói: thôi bây giờ anh ví dụ cho tôi hiểu coi. Thì anh này ví dụ như thế này, chẳng hạn như sáng hôm nay phải không, tôi để cái bình thủy trên cái bàn, cái vợ tôi đi ngang qua nó đụng rớt cái rầm nó bể cái, tôi chạy đến tôi nói: đây là lỗi của anh sơ ý phải không, anh sơ ý anh để ngay cái mép bàn cho nên em đến rớt cái bể. Còn vợ tôi nói sao? Phải, đây là lỗi của em sơ ý cho nên tôi xấu, vợ tôi cũng xấu cho nên không cãi lộn. Thấy không, rõ ràng không? Còn gia đình anh sao? Chẳng hạn hôm nào đó anh để cái bình thủy, thấy không, trên cái bàn, sáng hôm nay vợ anh đi ngang đụng cái rớt cái rành, thì anh làm gì? Bà đuôi rồi sao bạn thấy đường? Thì vợ anh cũng đâu có chịu thua, ông đuôi thì nó, ông cởi cái giữa, ông cởi như này, thì anh tốt, vợ anh cũng tốt, cái nến cãi lộn sân hận với nhau là do gì? Mình là hoàn thiện, mình là tốt, vì mình tốt hết á cho nên cãi với nhau thôi, có gì hết, đơn giản thôi, phải không? Đó, thấy được điểm đó rồi thì từ từ cái mình gọi là chế ngự cái lòng sân của mình, và mình quán chiếu sâu sắc hơn nữa là mình biết cái lòng sân này á, nó không chỉ khắc hại một đời này mà nhiều đời khác nữa. Giống như Đức Phật nói là chẳng hạn như mình đi gom củi từ rừng về chắc nguyên một cái chánh điện này suốt 3 năm, nhưng mà chỉ cần một đốm lửa nó đốt hết, thì cái công đức mà tích tạo mình trong vô lượng kiếp, bây giờ chỉ có một niệm sân nó đốt hết, gọi là nhất niệm tâm sân khởi bá quạng chướng môn khai. Một niệm sân hận mà khởi lên thì trăm ngàn cái cửa nghiệp chướng nó mở ra nó đốt, cho nên chúng ta phải giảm cái lòng sân lại, đúng không? Nó cái điều rất là đơn giản thôi. Tôi hay kể câu chuyện mà cái ông hòa thượng ở Tiền Giang ông kể đó, ông đến bà Phật tử chửi, ông nói ông hòa thượng này hòa thượng kia, cuối cùng bà bực quá, nói hòa thượng chó. Thì ông nói ủa tại sao mà biết tôi tuổi chó? Đúng là tôi tuổi canh tức. Thôi chứ giận đâu nữa giận. Thì hả ai mà hỏi chửi mình trâu mà nói ủa tại sao biết tôi tuổi sửu? Hết giận, phải không? Mà quý Phật tử tuổi gì? Tuổi gì? Thì ai mà chửi mình chó mà nó không phải, tôi phải chó đâu, tôi tuổi con dơi, tuổi mùi, thấy không, hay tuổi khỉ, tuổi thân, tuổi gì đó, phải không? Thì tự nhiên là mình hết giận, hết sân hận nè. Đó, cho nên cái điều này á, muốn được như thế thì mình phải có cái tâm tha thứ, có cái tâm bao dung, có cái tâm hiểu, thì từ từ cái mình chế ngự lòng sân. Chứ còn mà mình bố thí cúng dường mà mình còn sân hận nhiều quá thì kiếp sau thì được phước đó, nhưng mà sanh vào cái loài quỷ, quỷ cũng có phước nha, đúng không? Sanh vào cái loài Atula, sanh vào cái loài súc sinh, đó chịu những cái thân hình xấu đó. Cho nên cái điểm này quý Phật tử mình lưu ý. Rồi quý Phật tử có hỏi gì nữa không? Đây là ba câu trời.